Chương 136, Liên Tinh đột phá, triều đình phái người. Chương 136, Liên Tinh đột phá, triều đình phái người. Trải qua chuyện này, hắn vẫn nên tìm một nơi yên tĩnh để xem tin tức thì hơn. Thân ảnh Lý Thái Hằng biến mất bên ngoài mật thất bế quan của hắn, theo sự biến mất của hắn, không biết từ lúc nào, mấy bóng người đột nhiên xuất hiện bên ngoài mật thất. Chính là tiểu oa nhi này, ở đại tông sư cảnh giới lại tu luyện ra tinh thần lực sao? Nữ tử trẻ tuổi chính là nội tình của Di Hoa Cung, thấp nhất đều là tồn tại của lục địa chân nhân cảnh giới, còn về việc có tồn tại lục địa thiên nhân hay không, điểm này ngay cả Yêu Nguyệt cung chủ cũng không biết. Đại tỷ, chúng ta có nên không? Trong đó một nữ tử trẻ tuổi mặt mày bình đạm nhìn nữ tử dẫn đầu thăm dò nói: "Đừng gây chuyện, dù có được chỗ tốt, nhất định có thể giúp chúng ta đột phá sao? Những năm nay các ngươi còn chưa hiểu sao, đến trình độ như chúng ta, lúc đột phá phần lớn đều dựa vào chính mình. Ngay cả một số bảo vật hữu ích cho chúng ta cũng không cho rằng tiểu oa nhi này có thể lấy ra." Nữ tử trẻ tuổi chậm rãi mở hai mắt, thản nhiên nói. Nghe lời này, rất nhiều nữ tử trẻ tuổi đều tán thành. Giây tiếp theo, không biết từ lúc nào, hiện trường lại chìm vào yên tĩnh. Nữ tử trẻ tuổi đã biến mất không thấy tăm hơi. Ngay tại một góc hẻo lánh mà mọi người không phát hiện, một pháp khí côn trùng bay lượn dừng lại ở một góc quất. Pháp khí côn trùng bay lượn này bất động, giống như một vật chết vậy. Ngay cả mấy nữ tử trẻ tuổi này đã biến mất, pháp khí côn trùng bay lượn này vẫn bất động. Cùng lúc đó, trong hành lang cách mật thất bế quan của Lý Thái Hằng mấy trăm mét, Lý Thái Hằng vận chuyển hết sức liễm khí pháp trong ngũ tuyệt thần công. Mặc dù vậy, sau lưng hắn vẫn không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Ta nói sao lại có cảm giác bị theo dõi, hóa ra là lão quái vật của Di Hoa Cung. Lý Thái Hằng trong lòng rất cảm khái, từ khi hắn tu luyện đại diễn quyết xong, đặc biệt là khi đột phá tầng thứ 3 của đại diễn 807 quyết tinh thần lực tăng gọn. Trong nháy mắt đó, hắn đã cảm thấy một chút không hài hòa, giống như có ánh mắt nào đó đang nhìn chằm hắn. Mặc dù Lý Thái Hằng trong lòng rất kinh ngạc, nhưng có thể công khai nhìn trộm hắn trong Di Hoa Cung, cũng chỉ có người của Di Hoa Cung mà thôi. Hắn bề ngoài không động thanh sắc, nhưng trong bóng tối lại lặng lẽ thả ra một con pháp khí côn trùng bay lượn, để nó ẩn nấp trong góc tối. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lý Thái Hằng, sau khi hắn đi mấy hơi thở, bên ngoài mật thất lại xuất hiện 5 bóng người. Phát hiện này khiến Lý Thái Hằng còn chưa đi xa, theo bản năng dừng bước chân của mình lại, vận chuyển hết sức liễm khí pháp bất động để pháp khí côn trùng bay lượn ẩn nấp xuống. Dựa vào kính mắt, Lý Thái Hằng tuy cách rất xa, nhưng vẫn nhìn thấy mấy lao quái vật. Thông qua pháp khí côn trùng bay lượn, hắn nghe được cuộc đối thoại của bọn họ không sót một chữ nào. Nghe xong, Lý Thái Hằng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong lòng thầm may mắn mình đã thoát được một kiếp. Lần sau tuyệt đối không thể bất cẩn như vậy, muốn đột phá cũng phải đột phá trên địa bàn của mình. Lần này quá vội vàng rồi. Lý Thái Hằng có chút cảm khái, mặc dù hắn biết Di Hoa Cung chắc chắn có một số lao quái vật làm nội tình, nhưng ai cũng không ngờ, lại là năm tồn tại của lục địa chân nhân cảnh giới. Điều này có phải là tất cả hay không vẫn còn khó nói, dù sao mỗi đời cung chủ của Di Hoa Cung đều có thiên tư tuyệt thế, chắc sẽ không có tồn tại của lục địa thiên nhân cảnh giới, nếu không thì hành động nhỏ của ta đã bị phát hiện rồi. Trong lòng thầm thì, nhưng động tác trên tay Lý Thái Hằng không chậm, trong lòng khẽ động, một pháp khí côn trùng bay lượn từ xa bay tới, hạ xuống trong tay Lý Thái Hằng, thu pháp khí côn trùng bay lượn lại. Lý Thái Hằng vừa định đi về phía trước. Cái gì mà quá vội vàng? Lý Thái Hằng giật mình, tim đập chậm nửa nhịp. Hô, đại cung chủ, ngươi không biết người dọa người sẽ dọa chết người sao? Nhìn Lý Thái Hằng kinh ngạc bất định, Yêu Nguyệt cung chủ cau mày. Bản cung đâu có dọa ngươi, ta thấy ngươi mãi không ra, nên quay lại xem thử. Ai ngờ ngươi lại đứng đây bất động, sao ngươi làm chuyện gì trái lương tâm, sợ bị người khác phát hiện như vậy? Yêu Nguyệt cung chủ có chút nghi ngờ, Lý Thái Hằng này bình thường cũng không phải là người bất thường. Vừa rồi động tác của hắn rõ ràng không có bất kỳ phòng bị nào. Mặc dù nàng là cường giả lục địa chân nhân cảnh giới, nhưng tiếp cận Lý Thái Hằng cũng không thể không bị phát hiện một chút nào. Nàng lại không hề che giấu hành tung. Nhìn Yêu Nguyệt cung chủ có chút nghi hoặc, Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động. Không có gì, vừa rồi chỉ là cảm thán lần đột phá này của ta có chút vội vàng, không nên tùy tiện như vậy, nên củng cố lại một chút. Nhìn Lý Thái Hằng mặt đầy nụ cười, Yêu Nguyệt cung chủ một chữ cũng không tin. Nàng cũng không muốn truy hỏi tận cùng, vội vàng chuyển đề tài nói: "Bản cung đã đưa tình báo cho ngươi, ngươi đã xem chưa?" "Vẫn chưa kịp xem." "Vậy ngươi bây giờ xem đi, có suy nghĩ gì không?" Nghe lời của Yêu Nguyệt cung chủ, Lý Thái Hằng trong lòng lập tức kinh ngạc. Tình báo gì mà lại khiến Yêu Nguyệt cung chủ coi trọng như vậy? Vội vàng mở bức thư trong tay, theo ánh mắt chuyển động, lông mày của Lý Thái Hằng dần dần nhíu lại. Lâu sau, hắn mặt nặng nề nhìn Yêu Nguyệt cung chủ. Chuyện này lại ảnh hưởng lớn đến vậy sao? Nếu không thì ngươi nghĩ, động tĩnh lớn như vậy lần này là vì ai? Nhìn Yêu Nguyệt cung chủ liếc mắt một cái, Lý Thái Hằng chìm vào trầm tư. Bức thư tình báo này chỉ nói mấy điểm, nhưng chính mấy điểm đó đã khiến người dân Thục Châu ai nấy đều lo sợ. Thứ nhất, chuyện phá cương nô đã bị triều đình biết được. Thứ hai, triều đình đã phái cấm quân liên hợp với người của thần hồi phủ đến, người đến còn là người quen cũ của hắn. Thứ ba, Thục Châu thành giới nghiêm toàn diện, chỉ cho phép vào không cho phép ra. Thứ tư, cũng là điểm quan trọng nhất, đó chính là triều đình sẽ phái người đến Di Hoa Cung để tìm hiểu tình hình núi quy. Chỉ có bốn điểm này, nhưng hiện giờ đã lan truyền khắp nơi, quan lại lớn nhỏ của toàn bộ Thục Châu ai nấy đều lo sợ. Sợ rằng mình sẽ mất mạng trong trận phong ba này. Thậm chí còn điều động một đội cấm quân, lần này triều đình thật sự muốn ra tay rồi. Đại Minh có 10 đại quân đội, mỗi quân đội đều có hàng triệu người. Bình thường, 10 đại quân đội này đều hoạt động ở biên cương, bảo vệ biên giới Đại Minh không bị ngoại địch xâm lược. Thục Châu này có một đội quân đóng quân quanh năm, đó cũng là một trong 10 đại quân đội. Tên là Huyền Thiết quân, đội quân ở Thục Châu này chỉ bằng 1/10 của toàn bộ Huyền Thiết quân. Dùng để phòng thủ 10 vạn đại sơn bên ngoài Thục Châu. Lý Thái Hằng ở Thục Châu đã từng nhìn thấy đội quân này từ xa, quân kỷ nghiêm ngặt, mỗi người đều là võ giả. Mặc dù tu vi của bọn họ trong giang hồ không đáng kể, nhưng một khi toàn bộ quân đội đều là võ giả, sức mạnh phát huy ra ngay cả lục địa chân nhân cũng không dám coi thường. Thục Châu những năm nay có thể yên bình như vậy, phần lớn nguyên nhân là do 10 vạn huyền thiết quân này đóng quân ở đây. Đương nhiên đội cấm quân do triều đình phái ra trước đó chắc chắn không nằm trong số này. Trong truyền thuyết, cấm quân bảo vệ hoàng cung là đội quân mạnh nhất của Đại Minh vương triều. Mặc dù chỉ có 10 vạn người, nhưng trong đó mỗi người đều là tinh anh. Yêu cầu thấp nhất để được tuyển vào cấm quân đều là hậu thiên cảnh giới. Mặc dù hậu thiên cảnh giới trong giang hồ không đáng kể, nhưng 10 vạn võ giả hậu thiên cảnh giới một khi kết thành quân trận, sức mạnh đó, Lý Thái Hằng cũng không dám tưởng tượng. Hơn nữa cấm quân Đại Minh có binh khí và áo giáp tiên tiến nhất toàn Đại Minh. Phá cương nô và hỏa dược những cấm khí này, đối với cấm quân mà nói chính là thủ đoạn thường dùng. Đội quân võ giả như vậy, đối với toàn bộ người giang hồ đều là tồn tại như ác mộng. Lần này đến Thục Châu chỉ có 3000 cấm quân, nhưng đừng coi thường 3000 cấm quân này. Nếu như bọn họ muốn, trong Thục Châu, trừ Di Hoa Cung và Nga Mi phái hai thế lực khổng lồ, đủ sức quét sạch tất cả các thế lực giang hồ ở Thục Châu rồi. Đương nhiên trong đó còn có một thế lực nằm giữa hai bên, đó chính là Thục Trung Đường Môn. Nhưng các thế lực còn lại đối với 3000 cấm quân mà nói chỉ là món nhậu. Muốn diệt là diệt. Hoàng thượng lại để cấm quân phối hợp với thần hầu phủ hành động, thú vị thật. Bản thân việc điều tra phá cương nô này lẽ ra phải là nhiệm vụ của quân đội trong triều đình. Dù sao đồ vật là do quân đội để xảy ra sai sót, nhưng một đám quân nhân để bọn họ đánh trận thì được. Điều tra một người, thật sự là khó cho bọn họ rồi. Lý Thái Hằng trong lòng nghi ngờ, hoàng thượng đương kim đã không tin tưởng một số tướng lĩnh trong quân đội rồi. Nếu không thì hành động lần này không thể trực tiếp điều động cấm quân. Vì cấm quân là đội quân duy nhất trực thuộc hoàng đế. Các đội quân còn lại binh phủ đều nằm trong tay 10 đại tướng quân thiên hạ. Xem ra hoàng đế của chúng ta rất đa nghi. Yêu Nguyệt cung chủ rất cảm thán. Lý Thái Hằng nghe lời này, lắc đầu. Làm hoàng đế ai mà không đa nghi. Lần này phái người của thần hầu phủ đến, có thể thấy hoàng đế đối với Lục Phiến Môn đã không còn tin tưởng như trước nữa. Lục Phiến Môn mấy lần sai sót, đều để phạm nhân chết trong thiên lao, ngươi nói, nếu ngươi là hoàng đế, ngươi sẽ không nghi ngờ trong đó có nội gián sao? Yêu Nguyệt cung chủ trong lòng thầm đồng ý, nhưng đồng thời lại nghi hoặc nói: "Vậy theo ngươi nói, Lục Phiến Môn và quân đội đều có nội gián, vậy thần hầu phủ thì không có nội gián sao?" Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười. Xem ra cung chủ vẫn chưa hiểu thần hầu phủ. Thần hầu phủ là do hoàng thượng đương kim cho người thành lập, người thành lập chính là một trong những thái phó đương triều, từng là giáo đầu của mấy chục vạn quân đội. Gia Cát Chính Ngã cũng là lục ngũ thần hầu do hoàng đế đích thân phong. Võ công của hắn cao cường, bất kể trong triều đình hay trong giang hồ, đều có uy tín rất lớn. Lời của Lý Thái Hằng vang lên bên tai Yêu Nguyệt cung chủ. Yêu Nguyệt cung chủ trong lòng chấn động. Ngươi nói là Gia Cát Chính Ngã của Tự Tại Môn. Lời này vừa thốt ra, ngay cả Lý Thái Hằng trong lòng cũng rất tò mò. Cung chủ lại biết Tự Tại Môn? Đương nhiên biết, truyền thuyết Tự Tại Môn này là do một đời kỳ nhân Vi Thanh 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 sáng lập. Trong môn này có một quy tắc kỳ lạ, nổi tiếng giang hồ. Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động, hắn đã biết quy tắc kỳ lạ này là gì rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ của Yêu Nguyệt cung chủ, Lý Thái Hằng vẫn chọn làm người lắng nghe. Môn phái này không hề đơn giản, môn quy định. Sư phụ truyền thụ đệ tử một tuyệt kỹ này sư phụ không thể dùng nữa. Hơn nữa đệ tử hành tẩu giang hồ, không được tiết lộ mình là truyền nhân của Tự Tại Môn. Ha, quy tắc kỳ lạ như vậy, trong giang hồ là lần đầu tiên, nhưng chính vì quy tắc kỳ lạ này, ngược lại khiến người của Tự Tại Môn càng ngày càng mạnh mẽ hơn, không mặc dù môn nhân đệ tử hiếm hoi, nhưng mỗi người đều không thể coi thường. Lý Thái Hằng trong lòng gật đầu, có quy tắc này sao có thể không mạnh mẽ được? Truyền thụ đệ tử tuyệt kỹ, sư phụ không thể dùng nữa. Vậy muốn khôi phục võ công thì làm sao? Vậy thì chỉ có thể nghĩ cách sáng tạo ra một tuyệt kỹ. Đương nhiên còn có kế sách tiện lợi hơn, đó chính là học võ công của môn phái khác. Đương nhiên kế sách này đối với người của Tự Tại Môn cũng có độ khó. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động, mình hình như có một môn nội công tâm pháp tam giới chân nguyên khí mà Gia Cát Chính Ngã tu luyện. Chỉ là võ công tuyệt kỹ của mình quá nhiều, sau khi có được công pháp này, chứ lúc đầu mình liếc mắt một cái, vẫn luôn để trong túi nuốt bụi. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng có chút xấu hổ. Lần này người của thần hầu phủ đến thăm, người hãy tiếp đãi. Đúng lúc này, lời nói của Yêu Nguyệt cung chủ truyền đến bên tai, Lý Thái Hằng còn chưa kịp nói gì. Yêu Nguyệt cung chủ lập tức xoay người đi về phía xa, đồng thời giọng nói của nàng cũng từ từ truyền đến. Ngươi không nói ngươi có mấy người bạn triều đình sao? Di Hoa cung từ trước đến nay không muốn quản những chuyện thế tục này. Lần này triều đình phái người đến, vừa lúc ngươi tiễn bọn họ đi. Bản cung không muốn có chuyện gì liên lụy đến Di Hoa cung. Nhìn bóng lưng Yêu Nguyệt cung chủ đã biến mất, Lý Thái Hằng há miệng, cuối cùng cũng không nói ra điều gì. Thôi được, lần này việc khó lại phải dựa vào ta. Cũng may có chút người quen. Nhìn cái tên quen thuộc trên tình báo, Lý Thái Hằng đột nhiên trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Đã lâu không gặp, không biết ngươi sống có tốt không? Lý Thái Hằng trong lòng cảm thán nói. Khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện, trong đó về chuyện phá cương nỗ, Lý Thái Hằng thật sự không muốn nhúng tay vào. Nhưng bất lực là, bất kể là người đứng sau Cực Nhạc lâu hay tổ chức người vô hình, đối với sự tồn tại của Lý Thái Hằng đều như cái gai trong họng. Lý Thái Hằng cũng không có lựa chọn nào khác, hoặc là đầu hàng bọn họ, hoặc là đối đầu với bọn họ đến cùng. Lựa chọn thứ nhất, Lý Thái Hằng thậm chí còn chưa từng cân nhắc. Vậy thì chỉ có lựa chọn thứ hai. Kẻ thù của ta Lý Thái Hằng, chỉ có kẻ đã chết mới là kẻ thù tốt nhất. Ánh mắt Lý Thái Hằng lóe lên hàn quang. Bản thân hắn không muốn để ý đến những chuyện vớ vẩn của người vô hình, nhưng người vô hình này giống như cao giàn chó. dính lấy hắn không bông, lần này càng biết được, thủ lĩnh của người vô hình lại còn để mắt đến hắn. Khiến Lý Thái Hằng trong lòng lập tức sinh ra một cảm giác cấp bách. Lắc đầu, tạm thời gạt bỏ những chuyện phiền muộn trong lòng. Mặc kệ, lần này xem triều đình phái người đến rốt cuộc sẽ xử lý thế nào. Đối với việc triều đình điều động 3000 cấm quân và người của thần hầu phủ đến Thục Châu thành, Lý Thái Hằng luôn có một cảm giác mưa gió sắp đến. Đằng sau chuyện này hình như không hề đơn giản. Ngay khi Lý Thái Hằng đang suy nghĩ, một luồng khí thế hùng hồn lập tức bao trùm toàn bộ Di Hoa cung. Đồng tử Lý Thái Hằng co rụt lại, luồng khí thế này khiến hắn nhớ đến Yêu Nguyệt cung chủ. Đây là Liên Tinh cung chủ đột phá rồi. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng trong lòng kinh ngạc, Liên Tinh cung chủ có thể đột phá vẫn chưa đủ để hắn kinh ngạc. Điều thực sự khiến hắn kinh ngạc là, khí thế sau khi Liên Tinh đột phá, không hề kém Yêu Nguyệt cung chủ một chút nào. Không ngờ Liên Tinh cung chủ sau khi tay chân lành lặn, tư chất 1.9 hồi phục, lại không kém Yêu Nguyệt cung chủ. Lần này thú vị rồi. Liên Tinh cung chủ dựa vào tay chân tàn tật, vẫn có thể theo sát bước chân của Yêu Nguyệt cung chủ, bước vào đại tông sư đỉnh phong cảnh giới. Hiện giờ Lý Thái Hằng đã chữa khỏi tay chân cho nàng, tư chất của nàng chắc chắn sẽ tiến thêm một bước, lần này áp lực của Yêu Nguyệt cung chủ lớn rồi. Thân ảnh Lý Thái Hằng lóe lên, liền biến mất tại chỗ. Bên ngoài mật thất bế quan của Liên Tinh cung chủ, mấy đệ tử Di Hoa cung đã nghiêm ngặt phòng thủ ở đây, Yêu Nguyệt cung chủ cũng đang uống trà trong đỉnh hóng mát bên cạnh. Chờ Liên Tinh cung chủ xuất quan, xem ra một chút cũng không căng thẳng. Một làn gió nhẹ thổi qua, thân ảnh Lý Thái Hằng đột nhiên xuất hiện trước mặt Yêu Nguyệt cung chủ. Nhìn chén trà trên bàn đá, Lý Thái Hằng đội vàng cầm lấy, uống một hơi cạn sạch. "Ha, sảng khoái, mấy ngày rồi không uống nước. Cái ngươi cầm trong tay là trà, không phải nước." Nhìn Yêu Nguyệt cung chủ mặt không biểu cảm, Lý Thái Hằng ngượng ngùng sờ mũi. "Xin lỗi, bế quan mấy ngày nay, không giọt nước nào vào bụng, ta thất lễ rồi, cung chủ đừng trách." Nhìn mặt thất bị cánh cửa đá phong tỏa, rồi lại nhìn Yêu Nguyệt cung chủ không hề căng thẳng. Lý Thái Hằng trong lòng thoáng qua một tia kinh ngạc. "Đại cung chủ không căng thẳng sao?" Yêu Nguyệt cung chủ liếc mắt một cái Lý Thái Hằng. Cái liếc mắt này trực tiếp khiến Lý Thái Hằng trong lòng run lên. Có gì mà phải căng thẳng, hiệu quả của tẩy tủy đan của ngươi bản cung đều đã trải nghiệm rồi. Với sự tích lũy của Liên Tinh cộng thêm dược hiệu của tẩy tủy đan chắc chắn sẽ đột phá. Lời Yêu Nguyệt cung chủ vừa dứt, trong mật thất từng luồng khí thế nồng đậm lập tức bùng nổ. Lý Thái Hằng cao mày, đây là đột phá thành công rồi. Ngay khi Liên Tinh cung chủ đột phá, cách Tú Xuân cốc 300m, một đội người đang vội vã chạy về phía Di Hoa cung. DS, sách mới đã được đăng tải, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng biết ơn. Chương 137, triều đình phái người, Thái Hằng bất ngờ chương 137. Triều đình phái người, Thái Hằng bất ngờ đội người này chỉ có hơn 10 người. Người dẫn đầu là một lão giả, dưới trướng có 2 người đi theo, một nam một nữ. Người nam to lớn thô kệch, cao to cường tráng, cánh tay của hắn còn thô hơn đùi người thường. Vừa nhìn đã biết là người luyện công phu tay. Người còn lại như sen nước trong eo, dung mạo khuynh thành quý quốc, khí chất thanh đạm tao nhã. Có một khí thế xuất bùn mà chẳng bấy bùn, thắm sen mà chẳng nhiễm mùi yêu. Phía sau 3 người này còn có 12 hán tử mặc đồ bò sát. Bọn họ đi lại phối hợp ăn ý, mắt nhìn 6 đường thai nghe 8 phương. Khí thế quanh thân không giống người giang hồ, ngược lại giống người trong quân đội. Hơn 10 người này đang tiếp cận Tú Xuân Cốc. Đột nhiên một luồng khí thế ngút trời bốc lên, lập tức cập tới. Kỳ lạ là, luồng khí thế này chỉ có lão giả dẫn đầu cảm nhận được. Hơn 10 người còn lại dường như không hề cảm nhận được chút nào. Lão giả dẫn đầu dừng bước, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Di Hoa Cung. Hành động lần này hắn nhận được lệnh trực tiếp từ hoàng thượng. Trong triều đình, liên tiếp bị bại lộ việc phá cương nô bị mất, phạm nhân chết một cách khó hiểu trong thiên lao. Chuyện này đã khiến thiên tử Đường Kim vô cùng tức giận. Nhớ lại lời dặn dò của hoàng thượng, lão giả trong lòng vô cùng đau đầu. Thế lực cẩn giấu này đã thâm nhập rất sâu vào trong triều đình rồi. Quân đội, lục phiến môn, thậm chí cả quan phủ địa phương đều có bóng dáng của bọn chúng. Đúng lúc này, nữ tử thanh tú bên cạnh nhìn về phía lão giả. Mặc dù nữ tử này không cảm nhận được dao động khí thế vừa rồi, nhưng vì tinh thần của nữ tử khác thường, mặc dù không cảm nhận được luồng khí thế đó, nhưng trực giác mách bảo nàng. Trong nháy mắt vừa rồi, dường như có điều gì đó không hài hòa. Còn về việc không hài hòa ở đâu, rốt cuộc điều gì đã khiến nàng cảm thấy không đúng? Nữ tử hoàn toàn không phát hiện ra. Thúc thúc, sao vậy? Nghe thấy lời hỏi thăm vô tình bên hai, Gia Cát Chính ngã thở dài một hơi. Ai, chuyến đi Di Hoa Cung lần này nhất định phải cẩn thận. Lời này vừa thốt ra, không chỉ vô tình, mà ngay cả thiết thủ bên cạnh cũng đưa ánh mắt tò mò tới. Còn 12 người còn lại vẫn đang cảnh giác xung quanh, dường như không liên quan gì đến cuộc nói chuyện của Gia Cát Chính ngã và bọn họ. Gia Cát Chính ngã đi đi lại lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Di Hoa Cung. Vừa rồi các ngươi không phát hiện ra, Di Hoa Cung có người đột phá rồi. Đột phá đến lục địa chân nhân cảnh giới rồi. Lời này vừa thốt ra, lập tức đồng tử mọi người co rụt lại, ngay cả 12 cấm quân vừa rồi không để ý cũng đều không ba quay đầu nhìn. Đúng vậy, đoàn người này chính là cấm quân và người của thần hầu phủ do triều đình phái đến. Vì tình hình khẩn cấp, 3 người Gia Cát Chính Nga đã dẫn theo 10 mấy cấm quân lên đường nhẹ nhàng, đến Thục Châu thành sớm hơn. Còn 3000 cấm quân tiếp theo đã ở phía sau không xa, chỉ cần 7 ngày là có thể đến nơi. Gia Cát Chính Nga ban đầu nghĩ rằng chuyến đi Di Hoa Cung lần này, dù không dễ dàng, cũng sẽ không xảy ra sai sót gì. Không ngờ, vẫn chưa đến Tú Xuân Cốc, đã cảm nhận được có người trong Di Hoa Cung đột phá. Đương nhiên luồng khí thế này, chỉ có Gia Cát Chính Ngã cùng là lục địa chân nhân mới có thể cảm nhận được. Đúng vậy, Gia Cát Chính Ngã đã đột phá đến lục địa chân nhân cảnh giới mà người giang hồ mơ ước. Thiên tư như vậy sao có thể không khiến mọi người ghen tị? Chính vì sự đột phá của Gia Cát Chính Ngã, hoàng thượng đương kim mới phái hắn đến Thục Châu điều tra. Dù sao một cường giả lục địa chân nhân cảnh giới, đại diện cho rất nhiều thứ. đồng thời cũng cho thấy mức độ coi trọng của triều đình đối với chuyện này, lại dám để một cường giả lục địa chân nhân cảnh giới đến Thục Châu thành công vụ. Nhìn khí thế này, không phải Yêu Nguyệt cung chủ thì cũng là Liên Tinh cung chủ. Truyền thuyết hai người chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá lục địa chân nhân, không ngờ lại như vậy, lại dễ dàng đột phá như vậy. Cùng là tồn tại của lục địa chân nhân cảnh giới, Gia Cát Chính Ngã đương nhiên biết độ khó của việc đột phá cảnh giới này. Ban đầu nếu không phải có linh đan rượu dược trong hoàng thất, hắn cũng không thể đột phá thuận lợi như vậy. Có thể thấy độ khó của cảnh giới này, còn về Di Hoa cung, theo Gia Cát Chính Ngã được biết, Di Hoa cung không giỏi luyện đan chế dược. Trong môn phái nổi tiếng nhất là lục phẩm linh đan Bách Hoa Thanh Thần Đan. Uống đan này, có thể toàn thân thấm ngát, hương khí này có thể khiến người tu luyện ngưng thần tinh khí. Đương nhiên đan này cũng có thể giúp người tu luyện tăng thêm 20 năm công lực. Trong số lục phẩm linh đan, cũng là một linh đan hiếm có. Nhưng Gia Cát Chính Ngã biết, muốn đột phá lục địa chân nhân cảnh giới, trừ một số thiên tài có thiên tư tuyệt thế, có thể đột phá mà không cần bất kỳ ngoại vật nào. Những người còn lại đều phải nhờ đến sức mạnh của đan dược. Đây cũng là lý do tại sao các thế lực lớn trong giang hồ đều thích luyện đan. Đương nhiên mỗi môn phái đều có linh đan ẩn dấu. Giống như Thiếu Lâm tự truyền thừa ngàn năm, trên mặt nổi chỉ có thất phẩm linh đan đại hoàn đan. Nhưng là lục ngũ thần hầu của triều đình, Gia Cát Chính Ngã biết, Thiếu Lâm tự bên trong còn ẩn dấu ít nhất một loại bát phẩm linh đan, chắc chắn có thể giúp đột phá lục địa chân nhân cảnh giới, còn về tên gọi là gì, cái này thì Gia Cát Chính Ngã không thể biết được. Dù sao hắn không phải phương trượng Thiếu Lâm tự. Lục phẩm linh đan Bách Hoa Thanh Thần Đan của Di Hoa cùng căn bản không thể giúp người của Di Hoa cùng đột phá. Chẳng lẽ trong môn phái còn có thất phẩm linh đan ẩn dấu? Thiết thủ bên cạnh đoán, thất phẩm linh đan trong giang hồ đã là thánh vật hiếm thấy rồi. Đại hoàn đan của Thiếu Lâm tự chính là thất phẩm linh đan, sau khi uống có thể tăng thêm một giáp tử công lực. Đương nhiên chỉ có hiệu quả đối với giới lục địa chân nhân. Một giáp tử công lực ở đây không đơn thuần chỉ là chân khí hoặc cương khí. Nếu như ở tiên tiên cảnh giới hoặc tông sư cảnh giới uống đại hoàn đan có thể tăng thêm một giáp tử tiên tiên chân khí. Nếu như ở đại tông sư cảnh giới, uống đan này cũng có thể tăng thêm một giáp tử cương khí. Đây chính là sự thần kỳ của thất phẩm linh đan đại hoàn đan của Thiếu Lâm tự. Nhưng đối với lục địa chân nhân ở tầng cao hơn, hiệu quả của đại hoàn đan có chút không theo kịp. Lục địa chân nhân uống chỉ có thể tăng thêm vài năm cương nguyên. Đương nhiên điều này cũng tiết kiệm được một phần thời gian tu luyện cương nguyên. Nhưng điều quan trọng là, cương nguyên tăng thêm khi lục địa chân nhân uống đại hoàn đan thường không đủ tinh thuần. Điều này dẫn đến một vấn đề khó xử, người tu luyện vẫn phải tốn thời gian tinh luyện chất lượng cương nguyên của mình. Vì vậy đối với lục địa chân nhân, thất phẩm linh đan thông thường đã không còn tác dụng nữa. Đương nhiên trong giang hồ không thiếu một số thất phẩm linh đan có tác dụng đặc biệt. Chúng không dùng để tăng công lực, mà là linh đan có tác dụng phụ trợ. Loại linh đan này, lục địa chân nhân vẫn có thể dùng được. Di Hoa cung có ẩn giấu thất phẩm linh đan hay không ta cũng không biết. Nhưng chuyến đi Di Hoa cung lần này, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Di Hoa cung dù sao cũng là đại phái truyền thừa gần ngàn năm, chắc chắn có rất nhiều nội tình. Lần này chúng ta đến đây là để tìm hiểu thông tin về phá cương nỗ, không phải để kết thủ. Đến Di Hoa cung, không có lệnh của ta, ai cũng không được làm cản. Gia Cát Chính Ngã hiếm khi nghiêm túc một lần. Dù sao Di Hoa cung hiện tại và Di Hoa cung trước đây đã khác rồi. Có lục địa chân nhân công khai trấn giữ, ngay cả Gia Cát Chính Ngã cũng không thể phớt lờ. Vô Tình và Thiết Thủ nhìn nhau, đều đáp vâng. Đoàn người mười mấy người tuy không nói gì, nhưng tốc độ đi đường rõ ràng đã nhanh hơn rất nhiều. Dù sao đây cũng là một lục địa chân nhân vừa mới đột phá, bọn họ đương nhiên rất tò mò. Ngay khi Gia Cát Chính Ngã dẫn người của mình sắp đến Di Hoa cung, ầm ầm, một tiếng vang, cánh cửa đá từ từ mở ra, Liên Tinh cung chủ trong bộ bạch y chậm rãi bước ra khỏi mật thất. Lý Thái Hằng và Yêu Nguyệt chăm chú nhìn, chỉ thấy khí chất của Liên Tinh cung chủ lúc này so với trước đây càng thêm thanh nhã siêu thoát. Một luồng khí thế nhàn nhạt tỏa ra từ người nàng. Chúc mừng nhị cung chủ thần công đại tiến. Chưa kịp để Lý Thái Hằng và Yêu Nguyệt nói gì, các đệ tử canh gác xung quanh đã quỳ xuống hành lễ. Trong giọng nói rất kích động, Lý Thái Hằng cảm nhận được không khí tại hiện trường, thầm cười. Cũng không trách các đệ tử này giọng điệu kích động, dù sao sinh tử vinh nhục của các nàng đều gắn liền với Di Hoa cung. Hiện giờ hai vị cung chủ của Di Hoa cung đều đã thăng cấp lên lục địa chân nhân cảnh giới. Cảnh giới này trong toàn bộ giang hồ đều là tồn tại hàng đầu. Sau này Di Hoa cung có hai lục địa chân nhân công khai trấn giữ, các đệ tử này sao có thể không vui. Cảm nhận được không khí tại hiện trường, ngay cả kiêu ngạo như Yêu Nguyệt cung chủ cũng không làm mất hứng. Các ngươi đều đứng dậy đi, hôm nay Di Hoa cung đại hỷ, mỗi người thưởng 10 lượng bạc. Đa tạ đại cung chủ, đa tạ nhị cung chủ. Yêu Nguyệt cung chủ còn chưa đợi Liên Tinh cung chủ nói gì, lập tức làm chủ ban thưởng cho các đệ tử. Liên Tinh cung chủ trong lòng cười khổ, tỷ tỷ của nàng đã là lục địa chân nhân cảnh giới rồi, vẫn còn tranh giành mạnh mẽ như vậy, may mà nàng không có ý định tranh giành với nàng. Tất cả đều do tỷ tỷ làm chủ. Liên Tinh cung chủ mỉm cười, nói với Yêu Nguyệt cung chủ. Nhìn Liên Tinh thuận theo như vậy, Yêu Nguyệt không nói gì, nhưng trong lòng rất hài lòng. Chúc mừng nhị cung chủ, đạt được ước nguyện, đột phá lục địa chân nhân cảnh giới. Đúng lúc này, Lý Thái Hằng tiến lên một bước, cười chúc mừng Liên Tinh cung chủ. Nghe thấy lời chúc mừng của Lý Thái Hằng, khóe miệng Liên Tinh cung chủ nhếch lên, trong lòng rất vui vẻ. Còn phải cảm ơn Lý thần Y Di đã ban tẩy tủy đan, nếu không ta cũng tuyệt đối không thể đột phá thuận lợi như vậy. Lời cảm ơn này, Liên Tinh cung chủ nói ra là thật lòng thật dạ. Chỉ có đột phá lục địa chân nhân cảnh giới, mới hiểu được độ khó của việc đột phá cảnh giới này. Nếu như làm lại một lần nữa, Liên Tinh cung chủ cũng không có tự tin có thể đột phá thành công lần nữa. Hiệu quả của tẩy tủy đan lần này khiến Liên Tinh vô cùng chấn động. Khi nàng sắp thất bại, tẩy tủy đan lại bùng phát ra dược lực mạnh mẽ. Dược lực này hậu bình liên tục không ngừng, điều này mới khiến Liên Tinh cung chủ cuối cùng đột phá thuận lợi. Nếu không có sự giúp đỡ của tẩy tủy đan, Liên Tinh cung chủ nghĩ đến đã thấy đáng sợ. Dường như cảm nhận được sự chân thành của Liên Tinh cung chủ, Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười. Nhị cung chủ không cần khách khí, chẳng qua chỉ là một viên đan dược mà thôi, nếu như không có người uống nó, ngay cả viên đan dược này có quý giá đến đâu, cũng không phát huy được giá trị vốn có của nó. Theo ta thấy, Liên Tinh cung chủ và Tẩy Tủy đan nên là tương hỗ thành tựu. Nó giúp nhị cung chủ đột phá, mà nhị cung chủ lại phát huy dược hiệu của viên đan dược này đến cực hạn, thực hiện được giá trị của viên đan dược này. Như vậy, một công đôi việc, không gì hơn thế. Lý Thái Hằng nói chuyện trôi chảy, cách nói này khiến ánh mắt của Yêu Nguyệt và Liên Tinh liên tục lóe lên vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này, báo, đại cung chủ, người của triều đình đã đến rồi. Chỉ thấy đệ tử này thở hổn hển nói. Yêu Nguyệt và Liên Tinh cau mày. Triều đình sao lại đến sớm như vậy, trên tình báo không phải nói còn 7 ngày nữa sao? Bọn họ đến bao nhiêu người? Đệ tử này hít một hơi, rồi vội vàng trả lời. Bẩm hai vị cung chủ, người của triều đình chỉ có hơn 10 người. Hơn 10 người? Lý Thái Hằng và Yêu Nguyệt Liên Tinh nhìn nhau, trong lòng lập tức có suy đoán. Hơn 10 người, xem ra không phải đến để hỏi tội. Đây chắc là đội tiền trạm, rất có thể là đến sớm. 3000 cấm quân kia chắc là như trong tình báo nói, 7 ngày sau mới đến. Lý Thái Hằng nhướng mày, phân tích rất triệt để. Vậy thì đúng rồi, đã hơn 10 người mà dám lên Di Hoa cùng, e rằng không phải đến gây rắc rối. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng không tiện tránh mặt. Toàn thể đệ tử nghe lệnh, theo bản cung đi nên tiếp sứ giả triều đình. Yêu Nguyệt cung chủ quyết đoán, dẫn theo các đệ tử đi nên tiếp. Dù sao người đến tuy chỉ có hơn 10 người, nhưng đại diện cho triều đình. Đã biết người ta không phải đến gây rắc rối, Yêu Nguyệt và Liên Tinh cũng không đến mức không gặp mặt. Lý Thái Hằng nhìn Yêu Nguyệt và Liên Tinh đã đi xa, bất lực lắc đầu, đội vàng tiến lên theo kịp. Trong Tú Xuân Cốc, bên ngoài Di Hoa cung, khắp nơi hoa tươi nở rộ trong Tú Xuân Cốc, nơi đây quanh năm bốn mùa đều là mùa xuân. Từng luồng hương hoa thoang thoảng trong không khí, hơi thở tự nhiên ập đến, khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Tú Xuân Cốc này thật là một nơi đào nguyên thế ngoại, ngay cả Vô Tình bình thường ít nói cũng không khỏi cảm thán. Đúng vậy, nơi đây cảnh đẹp, khắp nơi thơm ngát, tuyệt đối là một nơi tốt để ẩn cư. Di Hoa cung xây dựng ở đây, thật sự khiến người ta mở mang tầm mắt. Gia Cát Chính Ngã cũng rất cảm thán, đây là lần đầu tiên hắn đến địa bàn của Di Hoa cung. Mặc dù trước đây trong tình báo đã từng nghe nói, cảnh đẹp của Tú Xuân Cốc nơi Di Hoa cung 807 tọa lạc là độc nhất vô nhị trên thế giới, nhưng dù sao cũng chưa từng tận mắt chứng kiến, lần này đích thân đến xem, quả nhiên lời đồn vẫn còn có phần bảo thủ, Tú Xuân Cốc này thật sự phong cảnh tú lệ, điều đáng quý là còn bốn mùa như xuân. Ngay cả Gia Cát Chính Ngã đã quen với cảnh đẹp cũng thầm khen ngợi trong lòng. Gia Cát thần hầu quá lời rồi, Di Hoa cung của bản cung chẳng qua là nơi nhỏ lánh, sao có thể sánh bằng phong cảnh tú lệ của kinh thành. Ngay khi mọi người đang cảm thán, một giọng nói vang lên trong không trung. Lời nói vừa dứt, mấy bóng người đã xuất hiện trước mắt mọi người. Chỉ thấy mấy bóng người xuất hiện trước mặt Gia Cát Chính Ngã. Yêu Nguyệt và Liên Tinh chậm rãi bước tới, nhìn Gia Cát Chính Ngã trước mặt, đồng tử hai người co rụt lại. Lại là lục địa chân nhân cảnh giới. Yêu Nguyệt và Liên Tinh nhìn nhau, các nàng không ngờ triều đình lại phái tồn tại lục địa chân nhân cảnh giới đến Thục Châu thành. Xem ra chuyện lần này còn lớn hơn dự kiến. Yêu Nguyệt và Liên Tinh trong lòng chấn động không thôi, Gia Cát Chính Ngã cũng vậy. Cho đến khi nhìn thấy Yêu Nguyệt và Liên Tinh bản thân, hắn mới biết mình đã đánh giá thấp Di Hoa cung. Ai có thể ngờ hai vị cung chủ của Di Hoa cung lại đều đột phá lục địa chân nhân cảnh giới, ngay cả Gia Cát Chính Ngã kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi kinh ngạc trong lòng. Quả nhiên, hai vị cung chủ Di Hoa cung tuyệt đối không thể coi thường. Lão phu Gia Cát Chính Ngã, chúc mừng hai vị cung chủ tu vi tiến thêm một bước, đột phá chân nhân chi cảnh, thật đáng mừng đáng chúc. Bất kể thế nào, trước tiên chúc mừng chắc chắn không sai. Bản thân mọi người cũng không phải đến làm kẻ xấu. Nghe thấy lời chúc mừng của Gia Cát Chính Ngã, Yêu Nguyệt và Liên Tinh trong lòng thầm nói quả nhiên. Lần này triều đình phái người đến, không phải để gây thù. Gia Cát thần hầu quá khen rồi, cùng là lục địa chân nhân cảnh giới, chúng ta không cần khách khí như vậy nữa. Mời vào cùng nói chuyện. Đối mặt với lời mời của Yêu Nguyệt và Liên Tinh, Gia Cát Chính Ngã nào có lý do từ chối. Đúng lúc này, thân ảnh Lý Thái Hằng lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Gia Cát tiên sinh, Thiết Thủ huynh đệ, Vô Tình cô nương đã lâu không gặp. Lý Thần Y Điệp, sao ngươi lại ở đây? Đối mặt với Lý Thái Hằng đột nhiên xuất hiện, mấy người rất đỗi kinh ngạc. Bọn họ không ngờ ở Di Hoa cung lại gặp được Lý Thái Hằng. Dù sao trong tình báo của bọn họ, Lý Thái Hằng ở xa Lạc Dương phủ, cách Di Hoa cung ở Thục Châu phải đến 108000 dặm. Nhìn mấy người kinh ngạc không thôi, Lý Thái Hằng gật đầu. Chuyện này nói ra thì dài, chúng ta vẫn nên vào trong nói chuyện đi. Lời nói vừa dứt, Lý Thái Hằng liền không để lại dấu vết nháy mắt với Vô Tình. Nhìn Lý Thái Hằng dáng vẻ như vậy, Vô Tình mặt đỏ bừng, trong lòng thầm mắng một tiếng. Lý Thái Hằng này vẫn thật là không đứng đắn. Bất kể phản ứng của Vô Tình, Lý Thái Hằng trong lòng có một niềm vui khó tả. Ở Thục Châu lại gặp được người quen, thật sự khiến hắn không ngờ tới. Mấy người chậm rãi đi qua vườn hoa, tiến vào đại điện của Di Hoa cung. Đợi đến khi mọi người ngồi xuống, Gia Cát Chính Ngã cũng không do dự, trước tiên nói ra nghi hoặc của mình. "Đs, sách mới đã được đăng tải, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng biết ơn." Chương 138, gặp lại người quen, quyết định kinh thành. Chương 138, gặp lại người quen, quyết định kinh thành. Dám hỏi cung chủ, khi chúng ta vào cốc, 12 thi thể treo bên ngoài cốc là? Mặc dù lời nói chưa dứt, nhưng ý nghĩa mọi người đều hiểu. Yêu Nguyệt cung chủ cũng không giấu giếm gì. 12 người đó chính là thập nhị tinh tướng ác bá khét tiếng ở Thục Châu, cách đây một thời gian đã đến xâm phạm Di Hoa cung của ta. Chết ở đây, bản cung treo xác bọn họ bên ngoài, để trấn nhiếp những kẻ tiểu nhân, khiến ra các thần hầu chê cười rồi. Thiết Thủ và những người khác hít một hơi khí lạnh, thập nhị tinh tướng này trong triều đình cũng có ghi chép. Bọn chúng làm nhiều điều ác, nhưng mỗi người trong số 12 người đều là cao thủ đại tông sư cảnh giới. Không ngờ lại thất bại trong tay Di Hoa Cung. Thật sự khiến người ta không ngờ tới. Nói ra cũng thật trùng hợp, 12 người này tuy chết ở Di Hoa Cung, nhưng không liên quan nhiều đến bản cung. Đều là Lý Thần Ý ra tay. Lời này vừa thốt ra, mười mấy đôi mắt đều đầy kinh ngạc nhìn Lý Thái Hằng. Nếu nói là Yêu Nguyệt Cung chủ hoặc Liên Tinh Cung chủ ra tay, bọn họ tuy kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy đương nhiên. Dù sao hai người đều là lục địa chân nhân cảnh giới, đối phó 12 đại tông sư, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. Nhưng ai cũng không ngờ, 12 người này lại là Lý Thái Hằng giết. Lý Thái Hằng cảm nhận được ánh mắt của mọi người, ngượng ngùng sớm mũi. Chậm rãi kể lại chuyện xảy ra mấy ngày trước, đương nhiên trong đó những gì cần giấu vẫn phải giấu. Ví dụ như chuyện tài bảo thì không thể tiết lộ cho Gia Cát Chính Ngã và mấy người. Thời gian chậm rãi trôi qua, thần sắc của Gia Cát Chính Ngã lúc thì ngưng trọng vô cùng, lúc thì cau mày suy tư. Dường như gặp phải chuyện gì khó khăn vậy. Cuối cùng, Lý Thái Hằng nhấp một ngụm trà trong tay, làm ẩm cổ họng mình. Thời gian như nước chảy, sau lời kể của Lý Thái Hằng, Gia Cát Chính Ngã và những người khác cuối cùng cũng hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Trong chốc lát, cả đại điện đều có chút im lặng. Gia Cát Chính Ngã cau mày suy nghĩ rất lâu, cũng không có manh mối gì. Chuyện Lý Thái Hằng nói đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Gia Cát Chính Ngã không ngờ, sự thâm nhập của người vô hình lại lợi hại đến vậy. Bọn chúng không chỉ cài cắm người trong triều đình, mà còn chiêu mộ người khắp giang hồ. Thập nhị tinh tướng, Gia Cát Chính Ngã cũng từng nghe nói, mặc dù mười mấy người này không được Gia Cát Chính Ngã để vào mắt, nhưng dù sao cũng là 12 cao thủ đại tông sư cảnh giới. Điều khiến Gia Cát Chính Ngã quan tâm nhất là, người vô hình lại có tồn tại lục địa chân nhân cảnh giới. Điều này là điều mà tất cả mọi người đều không ngờ tới. Bao gồm cả Lý Thái Hằng cũng vậy, trước đây khi chưa đột phá, hắn cũng nghĩ rằng thủ lĩnh của người vô hình nhiều nhất cũng chỉ là đại tông sư đỉnh phong là đã ghê gớm rồi. Nhưng không ngờ, mấy ngày trước gặp được lại không phải thủ lĩnh của người vô hình, lại đều là lục địa chân nhân cảnh giới. Chuyện này cũng khiến sự cảnh giác trong lòng Lý Thái Hằng tăng lên mức chưa từng có. Lý Thái Hằng trong lòng cũng thầm tự nhủ, đây là thế giới tổng võ, nhất định không thể đánh giá thấp bất kỳ ai. Sau này hành tẩu giang hồ, nếu không phải tận mắt chứng kiến, không thể tùy tiện suy đoán cảnh giới của người khác. Nói như vậy, mục đích của người vô hình đó không hề đơn thuần. Gia Cát Chính Ngã lẩm bẩm một câu, lời này vừa thốt ra, cả đại điện đều chìm vào im lặng. Mục đích đương nhiên không đơn thuần, từ những hành vi trước đây của người vô hình, bọn họ muốn làm gì, mọi người tuy không biết, nhưng cũng có thể đoán được 89/10. Nhưng trong lòng suy đoán là một chuyện, nói ra lại là một chuyện khác. Yêu Nguyệt và Liên Tinh không muốn xem vào, Lý Thái Hằng cũng không muốn xem vào. Trong lòng bọn họ đều biết, người vô hình chỉ là thế lực phía trước. Đằng sau bọn chúng chắc chắn còn có người, nhưng đối với sự tồn tại của người vô hình, Lý Thái Hằng và mấy người đều không cho rằng triều đình sẽ không có cách nào. Đặc biệt là Lý Thái Hằng, đối với sự cường đại của triều đình thế giới tổng võ, hắn đã có kinh nghiệm sâu sắc. Chỉ là những phá cương nô và hỏa dược bị lộ ra, đã khiến hắn phải chịu không ít khổ sở. Nói triều đình Đại Minh không có vũ khí lợi hại và át chủ bài để quét ngang thiên hạ, Lý Thái Hằng là người đầu tiên không tin. Nhìn hành động của người vô hình là biết, bọn họ cũng chỉ dám hành động trong bóng tối. Người vô hình có nhiều cường giả lục địa chân nhân cảnh giới như vậy phục vụ, nhưng vẫn không dám công khai chọc giận hổ của triều đình Đại Minh. Có thể thấy triều đình hoàn toàn không yếu kém như vẻ bề ngoài. Nhìn đại điện chìm vào im lặng, Gia Cát Chính Ngã cũng nhận ra mình đã lỡ lời, hắn đội vàng chuyển đề tài. Lão phu lần này đến Tục Châu, không ngờ lại gặp được tiểu hữu. Tay chân của Liên Tinh cung chủ lại là Lý Tiểu Hữu chữa khỏi, lão phu lẽ ra phải nghĩ đến rồi. Trên đời này ai có thể có ý thuật như vậy, không ai ngoài Tiểu Hữu rồi. Nhìn Gia Cát Chính Ngã trêu chọc mình để chuyển đề tài, Lý Thái Hằng cũng không tiện phớt lờ. Gia Cát tiên sinh nói đùa rồi, chữa khỏi cho Liên Tinh cung chủ cũng là ước định của ta và Yêu Nguyệt cung chủ vào đầu năm. May mắn không phụ lòng tin tưởng của Yêu Nguyệt cung chủ, may mắn đã chữa khỏi cho Liên Tinh cung chủ. Giả dối. Giọng nói của Yêu Nguyệt cung chủ vang lên trong đại điện, lời này vừa thốt ra, Lý Thái Hằng đều rất xấu hổ. Được rồi, đã nói rõ chuyện Di Hoa cung rồi, bản cung còn có việc quan trọng nên không tiếp đãi nữa. Liên Tinh, giúp bản cung tiếp đãi tốt mấy vị khách quý. Lời nói vừa dứt, Yêu Nguyệt cung chủ xoay người liền biến mất trong đại điện. Cũng khó cho Yêu Nguyệt cung chủ đã diễn lâu như vậy. Liên Tinh cung chủ cười ngượng. Gia Cát tiên sinh đừng để ý, tỷ tỷ của ta chính là tính cách như vậy. Thẳng thắn, khiến người ta rất đau đầu. Liên Tinh cung chủ có thể làm gì được, Yêu Nguyệt cung chủ nổi tiếng là tùy hứng, lần này triều đình đã không có ý định đối phó Di Hoa cung. Nàng lười giả vờ nữa. Gia Cát Chính Ngã cười sảng khoái, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, người nào mà chưa từng gặp. Đặc biệt đối với cường giả lục địa chân nhân cảnh giới, tư duy nhất quán của triều đình là kết giao. Hắn đương nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ này mà có ý kiến với Yêu Nguyệt cung chủ. Ha ha ha, nhị cung chủ quá lời rồi, chúng ta đến đây làm khách, chính là khách, trên đời này đâu có khách nào lại có ý kiến với chủ nhà. Lão phu còn phải cảm ơn hai vị cung chủ đã tiếp đãi nữa chứ. Xem kìa, không hổ là lão luyện trên triều đình, lời nói này. Ngay cả Lý Thái Hằng cũng không khỏi thầm khen ngợi. Khu khu, Gia Cát tiên sinh, lần này Thục Châu tuy xuất hiện phá cương nỗ, nhưng triều đình cũng không cần điều động 3.000 cấm quân chứ. Chuyện này động tác quá lớn rồi. Nghe thấy câu hỏi của Lý Thái Hằng, Gia Cát Chính Ngã không đội vàng nói. 3.000 cấm quân đến Thục Châu, còn có việc quan trọng khác, theo tình báo, trong 10 vạn đại sơn có chút bất an rồi. Cho nên lần này phái cấm quân đến đây, một là để đề phòng man di trong 10 vạn đại sơn, hai là để luyện binh. Luyện binh? Đúng vậy, luyện binh, mỗi năm triều đình đều điều động một phần cấm quân đến biên giới luyện binh, không chỉ 10 vạn đại sơn. Các biên giới khác cũng vậy. Lý Thái Hằng trong lòng thầm suy nghĩ, triều đình này thật thú vị, lại mỗi năm đều điều động cấm quân luyện binh. Phương pháp luyện binh này thật lợi hại, một mặt có thể nhanh chóng sàng lọc ra những tinh binh bách chiến trong chiến tranh, hai là có thể duy trì sức chiến đấu của cấm quân quanh năm, cho phép họ đối mặt với những kẻ thù khác nhau, những phương pháp khác nhau. Thật sự cao minh. Còn về Man Di ở 10 vạn đại sơn, Lý Thái Hằng vẫn có chút hiểu biết. Miêu Cương bí ẩn nối liền với 10 vạn đại sơn, nhưng điều này không có nghĩa là 10 vạn đại sơn là địa bàn của Miêu Cương. Lam Vượng Hoàng của Ngũ Độc giáo từng nói, khu vực Miêu Cương chỉ là một địa bàn rất nhỏ trong 10 vạn đại sơn. Phần còn lại của địa bàn đều bị một đám người hoang dã chiếm đóng. Theo lời mô tả của Lam Vượng Hoàng, Lý Thái Hằng rất chắc chắn đó là một đám người hoang dã trong kiếp trước. Nhưng trong thế giới tổng võ thì khác, người hoang dã vì nguyên nhân thiên địa tinh khí mà thể chất cường đại. Sống lâu năm trong 10 vạn đại sơn, khiến những chướng khí độc hại thông thường cũng không có tác dụng với họ. Quan trọng nhất là, trong đó có những người hoang dã ăn lông ở lỗ, thậm chí còn ăn thịt người. Lý Thái Hằng lần đầu tiên nghe thấy đã biết, đây chính là tộc ăn thịt người mà kiếp trước đã nói. Các triều đình của các nước đều muốn tiêu diệt những người hoang dã trong 10 vạn đại sơn, nhưng vì chướng khí độc hại và mấy thú, các đời hoàng đế đều không thành công. Ai, những Man Di trong 10 vạn đại sơn này cứ vài năm lại xung kích biên giới. Mặc dù bọn chúng không có giáp trụ vũ khí gì, nhưng cứ để bọn chúng xung kích biên giới như vậy, cuối cùng cũng không tốt. Vì vậy, mỗi khi đến xâm phạm, quân đội các nước đều rất an ý mà giết thêm một ít, để bọn chúng tổn thương nguyên khí, cũng tốt hơn là hàng năm đến quấy nhiễu. Đối với Man Di ở 10 vạn đại sơn, triều đình chưa bao giờ để vào mắt, vì bọn chúng đều là những người nguyên thủy, vũ khí đều làm bằng đá. Nếu không thì triều đình cũng sẽ không chỉ phái 3000 cấm quân đến đây. Còn một chuyện muốn nhờ tiểu hữu, đây cũng là một trong những mục đích lao phu đến đây lần này. Không biết là chuyện gì, ta trong khả năng của mình nhất định sẽ giúp đỡ. Gia Cát Chính ngã khẽ mỉm cười, hắn biết Lý Thái Hằng sẽ không từ chối. Xin tiểu hữu cùng lão phu trở về kinh thành một chuyến, để cứu một người. Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động, dường như đoán được điều gì đó, lập tức thăm dò nói: "Không phải Thiết Đạm Thần Hầu nhờ Gia Cát tiên sinh đến làm thuyết khách đó chứ?" "Ha ha ha, tiểu hữu quả nhiên thông minh, đúng vậy, chính là Thiết Đạm Thần Hầu." Tiểu hữu cũng biết, Thiết Đạm Thần Hầu tuy chỉ là hầu tước, nhưng dù sao cũng là người hoàng thất. Chỉ cần không làm gì đại nghịch bất đạo, những chuyện bình thường, hoàng thượng đều sẽ chấp thuận hắn. Cách đây một thời gian hắn đã phái thượng quan Hải Đường đến tìm tiểu hữu rồi. Sau khi trở về, vừa nghe nói năm sau tiểu hữu mới có thể đến kinh thành, lập tức có chút sốt ruột. Tiểu hữu hẳn có thể hiểu được tâm trạng của hắn. Nghe lời của Gia Cát Chính Ngã, Lý Thái Hằng thầm cười. Hắn đương nhiên có thể hiểu được tâm trạng của Chu Vô Thị. Mấy năm nay hắn có thể kiên nhẫn chờ đợi, là vì thiên hương đậu khấu khó tìm, hắn chỉ có một cách này. Nhưng đột nhiên có người nói cho hắn biết, trên đời này còn có một cách khác có thể cứu sống người yêu của hắn. Để hắn chờ đợi nữa, đó chính là sự dày vò. Quả nhiên Thiết Đạm Thần Hầu có chút không muốn chờ nữa, nên mới nhờ Gia Cát Chính Ngã mời Lý Thái Hằng. Không sợ tiểu hữu chê cười, vốn dĩ lão phu muốn xử lý xong chuyện Thục Châu, rồi mới đến Lạc Dương phủ ở Nam Châu để mời tiểu hữu. Không ngờ lại gặp được tiểu hữu ở Thục Châu, thật là duyên phận. Trong lúc Gia Cát Chính Ngã nói chuyện, ánh mắt liếc nhìn Vô Tình. Vô Tình nào có thể không hiểu ý trong ánh mắt của Gia Cát Chính Ngã, lập tức quay đầu đi, không nhìn mấy người. Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười. Gia Cát tiên sinh xin lỗi, lần này đi kinh thành được, nhưng ta cũng phải về Lạc Dương phủ một chuyến. Dù sao một số đồ đạc vẫn còn ở Lạc Dương phủ. Ngay cả Gia Cát tiên sinh cũng nói, ta cũng định đi kinh thành để tránh nạn. Lý Thái Hằng có chút cười khổ. Lời này vừa thốt ra, Gia Cát Chính Ngã trong lòng khẽ động. Tiểu hữu đang đề phòng gã dâu quai nón đó sao? Gã dâu quai nón trong số người vô hình hận Lý Thái Hằng đến tận xương thủy. Đúng vậy, khắp thiên hạ, e rằng chỉ có dưới chân thiên tử mới có thể để Lý Mộ an ổn một thời gian. Lời này nói ra không sai, dù sao lần này gã dâu quai nón lục địa chân nhân cảnh giới này cũng không hạ gục được Lý Thái Hằng. Nếu Lý Thái Hằng là thủ lĩnh của người vô hình, lần sau nhất định sẽ dốc toàn lực, điều động đủ mạnh, đủ nhiều người để đối phó Lý Thái Hằng. Một lục địa chân nhân đã đủ cho Lý Thái Hằng chịu được rồi. Nếu thêm vài người nữa, Lý Thái Hằng cũng không dám nói mình có thể toàn thân rút lui. Mặc dù hắn có hắc, nhưng cũng không muốn lãng phí điểm nhân quả quý giá vào những việc vô nghĩa như vậy. Mấy ngày nay, Lý Thái Hằng cũng tranh thủ thời gian suy nghĩ, toàn bộ thiên hạ có thể khiến người vô hình kiêng kỵ chỉ có một nơi, đó chính là kinh thành. Nghĩ như vậy, Lý Thái Hằng đột nhiên bừng tỉnh. Hắn ở trong kinh thành, bất kể là người vô hình hay Thanh Y Liễu Lâu, tất cả các thế lực mà hắn đã đắc tội đều không thể ra tay trong kinh thành. Vì kinh thành là nơi dưới chân thiên tử, có thể nói là nơi ẩn chứa hổ tàng long. Thân hầu phủ, Hộ Long Sơn Trang, Đông Tây Nhị Sưởng, Cẩm Ý Liễu Vệ và Lục Phiến Môn, tổng bộ của bọn họ đều ở trong kinh thành, có thể nói là cao thủ như mây. Dù có cho người vô hình gan to bằng trời cũng không dám truy sát hắn trong kinh thành. Nghĩ như vậy, kinh thành hẳn là nơi thích hợp nhất cho Lý Thái Hằng, tức là cơ nghiệp ở Lạc Dương phủ rồi. Lý Thái Hằng trong lòng thầm than một tiếng tiếc nuối, dù sao cơ nghiệp ở Lạc Dương phủ hắn cũng đã tốn không ít công sức. Bất kể là mật thất dưới lòng đất hay cơ quan của toàn bộ phủ đệ, Lý Thái Hằng khi xây dựng ban đầu đã tốn từng chút tâm huyết. Đột nhiên rời đi như vậy, nhất thời còn có chút luyến tiếc. Nhưng dù sao đi nữa, kinh thành là nơi tốt nhất cho hắn hiện tại. Hơn nữa, ánh mắt Lý Thái Hằng liếc nhìn Vô Tình bên cạnh. Lý Thần Y thì không cần lo lắng, gã dâu quai nón đó tuy là cao thủ tuyệt thế lục địa chân nhân cảnh giới trong số người vô hình, nhưng ở kinh thành, hắn vẫn không thể gây ra sóng gió gì. Đến kinh thành, Lý Thần Y cứ việc ở trong Thần Hầu phủ, không cần có bất kỳ lo lắng nào. Đúng lúc này, Thiết Thủ đội bằng nói, mời Lý Thái Hằng đến Thần Hầu phủ tạm trú. Đa tạ hảo ý của Thiết Thủ huynh đệ, nhưng ta đã quen tự do rồi, không chịu được sự ràng buộc. Vậy thì không làm phiền các vị nữa. Đối với việc đến Thần Hầu phủ ở, Lý Thái Hằng đương nhiên phải từ chối, thậm chí không thể mở miệng, nếu không trong mắt những kẻ có ý đồ, mình đây chính là công khai đầu quân cho Thần Hầu phủ. Lý Thái Hằng không hề muốn dính vào những tranh chấp triều đình. Hơn nữa, trong kinh thành có nhiều quan lại hiển quý như vậy, mình vừa đến kinh thành, các thế lực khác còn chưa tìm hiểu rõ, đã ở trong thần hầu phủ như vậy, đây chẳng phải là gây thù chuốc oán sao? Đương nhiên Lý Thái Hằng tuy sẽ không đầu quân cho thần hầu phủ, tự nhiên cũng sẽ không đầu quân cho các thế lực khác. Nếu không phải lo lắng người vô hình đến tìm mình, tiền của Triệu gây rắc rối, thật ra Lý Thái Hằng thực sự không muốn ở trong kinh thành. Dù sao trong kinh thành có quá nhiều quan lại hiển quý, không cẩn thận một chút là có thể đắc tội một nhân vật lớn nào đó. Lý Thái Hằng lại là người không thể làm của mình, đến lúc đó một khi bốc đồng, giết chết một quan lại hiển quý nào đó, thì chuyện sẽ lớn chuyện rồi. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng cẩn tắc vô ưu, vì vậy Lý Thái Hằng thầm tự đủ. Ở bên ngoài ít quản chuyện bao đồng, chi tiết cụ thể trên đường sẽ nói. Lão phu đến Thục Châu thành phải ở lại 10 ngày, sau 10 ngày, lão phu sẽ cùng Tiểu Hữu đến Lạc Dương phủ một chuyến. Đến lúc đó Tiểu Hữu mang đầy đủ đồ đạc, chúng ta sẽ thẳng tiến kinh đô. Được, nếu đã như vậy, ta cung kính không bằng tuân mệnh, chuyến đi kinh đô lần này phải nhờ cậy ra Cắt tiên sinh rồi. Tiểu Hữu khách khí rồi, lão phu còn có việc quan trọng phải gấp rút đến Thục Châu thành, nên không ở lại lâu. Xin Tiểu Hữu ở lại thêm vài ngày, đợi tin tức của lão phu. Ta tiễn ra Cắt tiên sinh. Liên Tinh cung chủ nhìn mấy người nói chuyện vui vẻ, nhất thời cảm thấy vô cùng cả lời. Toàn bộ quá trình, dường như chính mình là chủ nhà lại là người ngoài vậy. Nhìn ra Cắt Chính Ngã sắp đi, Liên Tinh cung chủ cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện. Bản cung tiễn mấy vị. Ra Cắt Chính Ngã và mấy người nhìn nhau, trong lòng có chút xấu hổ. Chỉ thấy hắn chắp tay hành lễ. Ha ha, Liên Tinh cung chủ thứ lỗi, chúng ta và Lý Tiểu Hữu đã lâu không gặp, nhất thời chỉ lo kể chuyện cũ. Chỗ thất lễ, xin cung chủ rộng lượng bỏ qua. Vừa rồi chỉ lo nói chuyện, lại có chút lạnh nhạt với Liên Tinh cung chủ bên cạnh. Quan trọng là bọn họ còn đang ở địa bàn của người ta, thật sự không nên. Cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Gia Cát Chính Ngã, Liên Tinh cung chủ khẽ mỉm cười, cũng không để ý Gia Cát tiên sinh quá lời rồi, mời. Mấy người chậm rãi bước ra khỏi Di Hoa cung, thân ảnh Lý Thái Hằng đi phía sau song song với Vô Tình. Vô Tình cô đương, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không? GS, sách mới đã được đăng tải, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng biết ơn. Chương 139, rèn luyện nội thân, đột phá lần nữa chương 139, rèn luyện nội thân, đột phá lần nữa nhìn Lý Thái Hằng mặt tươi cười, Vô Tình không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt hơi đỏ. Đa tạ Lý thần y liễu quan tâm, mọi thứ đều tốt. Đúng lúc này, thân ảnh Lý Thái Hằng lặng lẽ tiến gần Vô Tình. Hai người cách nhau rất gần. Vô Tình cô nương, sợi dây truyền thất bảo hộ thân mà ta tặng ngươi còn đeo không? Hơi thở ấm áp của Lý Thái Hằng lướt qua hai, Vô Tình chỉ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Lý Thái Hằng này gan quá lớn, nhiều người như vậy đều ở đây, hắn sao dám? May mà Lý Thái Hằng cũng cảm thấy không ổn, vội vàng rụt đầu về. Nhìn Lý Thái Hằng cười tủm tỉm, Vô Tình trong lòng vừa giận vừa buồn cười. Lý Thái Hằng này vẫn không hề thay đổi, vẫn không đứng đắn như trước. Vô Tình cũng không có tâm trạng nói chuyện, đi nhanh hai bước, theo kịp Gia Cát Chính Ngã. Nhìn Vô Tình có chút ngượng ngùng, Lý Thái Hằng trong lòng thầm cười. Vô Tình này, vẫn thật là không chịu trêu chọc. Trong lòng lắc đầu, nhưng bước chân Lý Thái Hằng không chậm, chỉ hơn 10 hơi thở, mười mấy người đã đến cửa ra của Tú Xuân Cốc. Nhìn mười mấy người trước mặt, Liên Tinh cung chủ mặt đầy hãy náy nói: "Gia Cát tiên sinh, tỷ tỷ có việc quan trọng đang bận, không thể phân thân, xin đừng trách." Liên Tinh cung chủ khách khí rồi, Di Hoa cung sự vụ bận rộn, lão phu hiểu, xin hãy dừng bước, lão phu cáo từ. Gia Cát Chính Ngã chắp tay hành lễ, không chút do dự quay người rời đi. Lý Thái Hằng mắt đảo một vòng, vẫy tay với Vô Tình. Động tác đó như thể sợ người khác không nhìn thấy vậy. Nhìn Lý Thái Hằng vui vẻ bên cạnh, Liên Tinh cung chủ liếc nhìn Vô Tình, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Lý Thái Hằng này lại có người mình thích. Trong lòng thầm thì, nhưng Liên Tinh cung chủ mặt không biểu lộ, nói với Lý Thái Hằng: "Cô nương này là ai, Lý thần ý liễu lại quan tâm nàng như vậy? Người này ngươi không biết sao?" Lời này vừa thốt ra, Liên Tinh cung chủ đều ngạc nhiên. "Cô nương này bản cung nên biết sao? Ngươi quên rồi sao? Nàng chính là Vô Tình của thần hồi phủ, người trước đây ngồi xe lăn đó." Lý Thái Hằng vừa nhắc nhở như vậy, Liên Tinh cung chủ lập tức nhớ đến tình báo của Thiên Cơ Các. Trên đó quả thật có nhắc đến một nữ tử bị tàn tật ở chân, là người của thần hồi phủ. Nhìn nữ tử đã đi xa, Liên Tinh cung chủ sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Người này lại là Vô Tình, thật không thể tin nổi. Dung mạo của người này thật sự là. Trong chốc lát Liên Tinh cung chủ cũng không biết nên dùng từ gì để hình dung dung mạo của Vô Tình. Dù sao một nữ tử khuynh quốc khuynh thành như vậy, còn có khí chất siêu phàm thoát tục kia, giống như tiên nữ không ăn khói lửa trần gian vậy. Ai cũng không thể ngờ trước đây nàng lại là một người tàn phế. Ngay khi Lý Thái Hằng và mấy người đang chào tạm biệt, Kinh Châu, một đại châu quan trọng nhất của Đại Minh, cũng là đại châu 807 đặc biệt nhất của toàn bộ Đại Minh vương triều. Vì Kinh Châu khác với các châu phủ khác, Kinh Châu chỉ có một thành phố lớn nhất, kinh thành. Đúng vậy, một kinh thành đã chiếm một châu địa. Cho nên về bản chất, kinh thành cũng chính là Kinh Châu. Chỉ thấy nhìn từ xa, kinh thành như một vật khổng lồ sừng sững giữa trời đất. Tường thành của nó cao đến mấy trăm trượng, sự hùng vĩ là nhất thiên hạ Đại Minh. Trong kinh thành, bên trong hoàng cung, toàn bộ hoàng cung chiếm diện tích đến 1/3 của kinh thành, bên trong phức tạp rắc rối. Nếu không có người dẫn đường, căn bản không thể đi ra ngoài. Trong hoàng cung, bên trong Càn Thanh Điện, một thanh niên vẻ mặt uy nghiêm ngồi trên long ỷ. Thanh niên này chỉ hơn 20 tuổi, nhưng có lẽ do ở vị trí cao, trên người hắn tự nhiên toát ra một khí chất uy nghiêm. Đúng vậy, người này chính là thiên tử Đường Kim Chu Hậu Chiếu. Bên cạnh hắn còn đứng một thái giám thân cận, không ai biết hắn tên là gì, nhưng trong cung nhiều người gọi hắn là Hồng Công Công. Chu Hậu Chiếu đang phê duyệt tấu chương, nhưng lông mày cao chặt vẫn để lộ tâm trạng của hắn. Ai, không biết tình hình của lão sư thế nào rồi. Lão sư mà Chu Hậu Chiếu lo lắng chính là Gia Cát Chính Ngã, cũng là một trong những thái phó đương triều. Bệ hạ không cần lo lắng, thái phó đại nhân hiện đã là lục địa chân nhân cảnh giới, thiên hạ rộng lớn đều có thể đi được. Hồng Công Công, ngươi nói nội gián trong quân đội là ai, cái gọi là người vô hình có phải muốn làm phản không? Lời này vừa thốt ra, ngay cả Hồng Công Công đã quen với sóng gió lớn, cũng không khỏi lạnh sống lưng. Khởi bẩm bệ hạ nói quá sâu sắc, lão nô thật sự không hiểu, xin bệ hạ thứ tội. Chu Hậu Chiếu mặt tươi cười nhìn thái giám đã chăm sóc mình từ nhỏ đến lớn này. Lắc đầu. Được rồi, Hồng Công Công, chấm không ép ngươi nói nữa. Tạ bệ hạ ân điển. Sau lưng Hồng Công Công ướt đẫm một màn áo, vấn đề này hắn là một thái giám có thể trả lời sao? Hoàn quan bàn luận chính sự, bàn luận còn là nội gián quân đội tư nhân buôn bán phá cương nỗ. Bất kể nói tốt hay không tốt, thật hay không thật, hắn đều không có ngày tốt lành. Cho nên cách tốt nhất là giả vờ hồ đồ, dù sao trong hoàng cung khó có được sự hồ đồ. Lời này vừa thốt ra, Chu Hậu Chiếu cũng không còn hứng thú phê duyệt tấu chương nữa. Hắn chậm rãi đi đến cửa, nhìn bầu trời trong xanh không một cơn mây, trong lòng vô cùng cảm thán. Bọn người này thật sự là gan to bằng trời, nghĩ rằng có mấy cái phá cương nỗ là có thể lật đổ thiên hạ. Hừ, bọn chúng có lẽ quá coi thường chấm rồi. Còn quân đội và lục phiến môn đã đến lúc phải thanh lý rồi. Chu Hậu Chiếu lẩm bẩm, như thể tự nói với chính mình. Hồng Công Công bên cạnh hận không thể tìm một cái khe đất để chui vào, đây là chuyện hắn có thể nghe sao? Hồng Công Công, ngươi nói chấm trọng dụng thần hầu phủ bước cờ này, rốt cuộc là đúng hay sai? Chu Hậu Chiếu đã quyết định trong lòng sẽ trọng dụng thần hầu phủ. Dù sao so với quân đội và lục phiến môn, cấu trúc của người thần hầu phủ đơn giản, trong đó mọi người đều có thân thế trong sạch. Thêm vào đó, thủ lĩnh của thần hầu phủ là lão sư của hắn Gia Cát Chính Ngã. Chu Hậu Chiếu so với các thế lực khác, tự nhiên càng yên tâm về thần hầu phủ. Lão nô thật sự không hiểu, nhưng bệ hạ quý là thiên tử, tự nhiên sẽ không sai. Hồng Công Công vẫn giả vờ ngây thơ, hắn có thể từ khi Chu Hậu Chiếu còn nhỏ vẫn luôn đi theo đến bây giờ. Tự nhiên có đạo xử thế của hắn, sở dĩ hắn có thể nhận được sự tin tưởng của hoàng đế. Không gì khác, miệng kín và hồ đồ, đây là cách bảo toàn tốt nhất. Chu Hậu Chiếu lắc đầu, cũng không hy vọng thái giám từ nhỏ đi theo mình đến lớn này có thể nói được gì. Đúng vậy, ha ha, lão sư đừng để chấm thất vọng nhé. Chu Hậu Chiếu nhìn về phía xa, ánh mắt lóe lên hàn quang, nhìn về phía mà hắn nhìn, dường như là hộ long sơn trang. Hoàng đế ở xa kinh thành đang lo lắng cho sự sắp xếp của mình, nhưng Lý Thái Hằng ở Di Hoa cung Thục Châu lại không lo lắng như vậy. Mặc dù gạ râu quai nón của người vô hình đã gây ra một áp lực nhất định cho hắn, nhưng áp lực này cũng là động lực, đối với Lý Thái Hằng ngược lại có chút lợi ích. Ba ngày sau khi Gia Cát Chính Ngã đến thăm, Lý Thái Hằng không ra khỏi cửa lớn, chỉ ở trong mật thất mà Di Hoa cung sắp xếp, chăm chỉ tu luyện. Hành động lần này đã khiến hắn hiểu được tầm quan trọng của thực lực, đặc biệt là cường giả lục địa chân nhân cảnh giới, khiến Lý Thái Hằng trong lòng sinh ra sự ngưỡng mộ. Trình độ đó căn bản không phải là tồn tại cùng cấp với đại tông sư. Buốt buốt, Lý Thái Hằng trong mật thất mấy chục trượng, thoát ẩn thoát hiện, thỉnh thoảng lại tung ra một quyền, khiến không khí liên tục nổ vang. Chỉ thấy hắn ra quyền lúc nhanh lúc chậm, dường như có một áp lực cực lớn. Mặt hắn đỏ bừng, lỗ chân lông toàn thân khép chặt, không một giọt mồ hôi nào chảy ra. Nhưng lại là khi luyện quyền, đã đóng kín lỗ chân lông của mình, khóa chặt nguyên khí của mình. Từng luồng kình đạo xuyên qua gân cốt cơ bắp của Lý Thái Hằng, miệng phối hợp với bí thuật hổ báo lôi âm trong quốc thuật thực lục. Từng tiếng hổ gầm báo gào mơ hồ lượn lờ trong mật thất. Thêm vào đó là tiếng không khí nổ vang trầm trị, nhất thời toàn bộ mật thất đều tràn ngập âm thanh luyện công của Lý Thái Hằng. Tiếng vang không ngớt, không biết đã qua bao lâu, Lý Thái Hằng thu công đứng thẳng, hai mắt nhắm nghiền, cảm nhận kình đạo trong cơ thể, kiểm soát luồng kình đạo này di chuyển trong ngũ tạng lục phủ, trong gân cốt cơ bắp. Cửu khiếu kim đan sâu trong tim tỏa ra từng luồng ấm áp, từng luồng cảm giác ấm áp tràn ngập toàn thân. Không biết đã qua bao lâu, Lý Thái Hằng khoanh chân ngồi trên đất, kình đạo trong cơ thể không ngừng di chuyển khắp châu thân. Cửu khiếu linh lung tâm và cửu khiếu kim đan cùng nhau phát huy. Trong chốc lát Lý Thái Hằng chỉ cảm thấy đầu óc thanh minh, những vấn đề trước đây không thể hiểu rõ đều được giải đáp. Quốc thuật thực lục chạy trong lòng, kình đạo trong cơ thể vận chuyển càng nhanh hơn. Đột nhiên, Lý Thái Hằng toàn thân chấn động, toàn bộ kình đạo lập tức tập trung vào vị trí đan điền. Tinh thần tập trung cao độ, kình đạo trong cơ thể như vạn sông đổ về biển. Chỉ trong chốc lát, đã hội tụ về đan điền. Chuyện này vẫn chưa xong, tinh thần lực trong đầu của quận dường như có chút lột xác. Lý Thái Hằng chỉ cảm thấy tinh thần càng tập trung hơn. Hắn không dám lơ là, theo mô tả của quốc thuật thực lục hắn sắp đột phá rồi. Ý niệm tập trung, kiểm soát kình đạo trong cơ thể xoay tròn trong đan điền. Tu vi quốc thuật của hắn đã đạt đến trình độ hóa kình, tiến thêm một bước nữa chính là đan kình. Đan kình là gì? Hóa kình tiến thêm một bước, cũng là công phu trung tầng của hóa kình, còn gọi là đan đạo, bao đan. Tinh thần nội liễm như kim đan, đối nhân xử thế mọi nơi đều thành viên mãn. Bao đan tỏa háng, khiến toàn bộ tinh khí thần, huyết ủy tương đều cô đọng lại một điểm, giống như hồng mông sơ khai. Diễn hóa ra cái điểm nhỏ bé trong thế giới đại thiên, tầng công phu này nói trắng ra, thực ra cũng là cô đọng toàn bộ kinh đạo, đều tập trung vào đan điền. Sau đó bùng nổ, càng cô đọng càng gần, khả năng bùng nổ càng mạnh, một khi bao đan thành công, thì có thể đạt đến cảnh giới dùng ý niệm điều khiển khí huyết, sau đó dùng khí huyết kích thích huyệt đạo của cơ thể. Từ đó điều dưỡng tăng cường thể năng, trong thế giới không có chân khí, tốc độ thể lực của cao thủ đan kình có thể vượt qua cường giả hóa kình gấp đôi. Phá vỡ giới hạn cơ thể người, mỗi cử động có thể bùng phát ra hàng ngàn cân kình đạo, một cú vồ xa 20 bước. Cao thủ đan kình, trong thời cổ đại có thể gọi là tiên nhân, có thể thấy được sự cường đại của nó. Đương nhiên trong thế giới tổng võ có chân khí và cương khí này, uy lực bùng phát của cao thủ đan cảnh đơn thuần thật sự là nhỏ đến đáng thương. Nhưng nếu nói về áo nghĩa tu luyện nội thân, trong thế giới tổng võ, áo nghĩa của quốc thuật đều là công phu thượng thừa. Đặc biệt là bí thuật kiểm soát toàn bộ kinh đạo, gen luyện ngũ tạng lục phủ, đây trong thế giới tổng võ đều là bí pháp hiếm thấy. Lý Thái Hằng sở dĩ chọn hệ thống quốc thuật để tu luyện, chính là vì giới hạn của nó có thể đạt tới. Hiệu quả rèn luyện nhục thân cũng tốt, có thể bổ sung cho hệ thống tu luyện chân khí của thế giới tổng võ. Nếu thật sự tu luyện đến cảnh giới phá vỡ hư không kiến thần bất hoại trong quốc thuật, lại tu luyện một số thần công ngoại môn cao thâm, ví dụ như kim cương bất hoại thần công các loại, càng có thể tiến bộ vượt bậc, tinh tiến thần tốc. Hơn nữa Lý Thái Hằng bản thân chính là người có hắc, bản thân quốc thuật tu luyện đến cảnh giới cao hơn, sức mạnh nhục thân đơn thuần, có thể bùng phát vạn cân là đỉnh điểm rồi, nhưng dưới tác dụng của dược lực cửu khiếu kim đan trong cơ thể hắn, tu vi quốc thuật và sức mạnh cơ thể của Lý Thái Hằng đã sớm phá vỡ quy tắc. Mặc dù chưa tính toán kỹ lưỡng, nhưng Lý Thái Hằng với tu vi hóa kình, sức mạnh toàn thân đều có thể đạt đến vạn cân. Có thể thấy cửu khiếu kim đan lợi hại. Đương nhiên sức mạnh đạt đến vạn cân, sức bùng nổ còn xa hơn vạn cân. Giống như người bình thường, chỉ có thể nâng được 50 cân đồ vật, nhưng một khi đột ngột tung quyền, lực bùng phát ra đầu chỉ 50 cân. Đối với Lý Thái Hằng, một cao thủ võ đạo có thể kiểm soát kình đạo trong cơ thể đến mức vi diệu như vậy thì càng đúng. Hắn đột ngột bùng phát, ngay cả Lý Thái Hằng cũng không biết mình có thể bùng phát ra bao nhiêu sức mạnh. Nhưng nghĩ đến 3 vạn cân vẫn có. Mặc dù nhục thân mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng, nhưng đối với lục địa chân nhân thì cũng vậy thôi. Tùy tiện một lục địa chân nhân, một đạo cương nguyên đánh ra, có thể bay xa mấy chục trượng, phá hủy mục nát, xuyên đá xuyên kim chỉ là chuyện thường. Lý Thái Hằng để có được cảnh giới tu vi võ đạo cao hơn, chỉ có thể tinh khí thần tam tu, như vậy khi đột phá lục địa chân nhân cảnh giới và cảnh giới cao hơn, mới có thể vượt xa cường giả cung cấp. Ít lời nói nhảm, Lý Thái Hằng vẫn ngồi trong mật thất. Ý niệm của hắn khẽ động, kinh đạo quanh thân không ngừng bị nén lại trong đan điền. Sau khi sử dụng thủy tinh, tinh thần lực của Lý Thái Hằng đã có một sự biến đổi về chất. Tinh thần lực mạnh mẽ, tự nhiên ý niệm của con người sẽ rất mạnh mẽ. Đối với cao thủ quốc thuật bình thường, việc kiểm soát kình đạo quanh thân hội tụ tại đan điền, thật sự là khó càng thêm khó. Ngay cả Lý Thái Hằng, một tồn tại có tinh thần lực sánh ngang lục địa chân nhân cảnh giới, cũng cảm nhận được một tia lực cản ở cấp độ tinh thần. Có thể tưởng tượng được, những cao thủ quốc thuật không có học đã vượt qua như thế nào. Thời gian như nước chảy, đột nhiên, rầm rầm. Lý Thái Hằng chỉ cảm thấy trong đầu một trận oanh minh, kình đạo trong đan điền lập tức nén lại thành một hình dạng giống như kim đan. Nó ngưng mà không tán, dường như lúc nào cũng đang ngưng tụ. Kình đạo trong cơ thể so với lúc hóa kình càng tập trung hơn. Nếu kình đạo của hóa kình là đông, thì kình đạo của cao thủ đàn kình chính là thép tinh. Cảm nhận được kình đạo cô đọng như vậy, Lý Thái Hằng thở ra một ngụm trọc khí. Việc đột phá đan kình này quả nhiên không đơn giản, cảm giác toàn thân như lộ sắc vậy. Lý Thái Hằng vô cùng cảm thán, ngay khi đột phá đan kình, hắn có thể cảm nhận rõ ràng huyết tụy của mình dưới sự rèn luyện của đan kình. Càng trong suốt hơn, càng nặng hơn, nếu bây giờ Lý Thái Hằng đi cân nặng, sẽ phát hiện hắn nặng gấp đôi. Đây chính là lợi ích của việc đột phá đan kình, mật độ xương và mật độ cơ bắp sau khi được đan kình rèn luyện càng chặt chẽ hơn, kinh đạo trong cơ thể cũng có thể rèn luyện huyệt đạo sâu hơn. Đúng lúc này, sắc mặt Lý Thái Hằng biến sắc. Lực lượng đan điền này thật sự quá nhiều rồi. Lời cảm thán của Lý Thái Hằng không phải không có lý, đan điền của hắn hiện giờ có thủy hỏa long châu cương khí giá y và kinh đạo đan kình. Đây là ba loại lực lượng rồi. May mắn là kinh đạo này không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, là lực lượng vốn có của con người. Vô hình vô chất, nếu không một khi nó xung đột với chân khí, thì sẽ hỏng bét rồi. Sớm muộn gì cũng phải giải quyết vấn đề này. Lý Thái Hằng trong lòng thầm hạ quyết tâm, phải giải quyết vấn đề này. Chậm rãi đứng dậy, đột nhiên hít một hơi khí lạnh. Hơi thở này kéo dài hơn 10 hơi thở, lúc này mới từ từ thở ra một luồng khí mạnh. Một luồng khí trắng lập tức xuyên thủng một lỗ nhỏ trên mặt đất. Nhìn kiệt tác của mình, Lý Thái Hằng rất hài lòng. Quốc thuật này thật khác biệt, chức năng rèn luyện ngũ tạng lục phủ thật sự mạnh mẽ. Lại tiết kiệm cho ta điểm nhân quả để đổi lấy bí thuật tu luyện ngũ tạng, thật không tồi. Trong giang hồ, bí thuật rèn luyện ngũ tạng lục phủ rất quý giá. Mặc dù võ giả tu luyện chân khí và cương khí, đến cảnh giới cao thâm tự nhiên có thể rèn luyện ngũ tạng lục phủ của mình. Nhưng loại rèn luyện đó bản thân là bị động, hơn nữa không toàn diện, làm sao có thể nhanh bằng Lý Thái Hằng chủ động rèn luyện. Dầm dầm, mở cửa mật thất, nhìn hành lang trống không, Lý Thái Hằng cũng không để ý tự mình đi về phía đại điện. Vẫn chưa đi đến cuối, đã nghe thấy một trận tiếng nói chuyện. Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động, mặt lộ vẻ mỉm cười, bước chân nhanh hơn mấy phần. Chỉ sau mấy hơi thở, thân ảnh đã đến đại điện. Vẫn như mấy ngày trước, Yêu Nguyệt cung chủ không thấy đâu, không biết đi đâu rồi. Liên Tinh cung chủ ngồi ở ghế trên, phía dưới chính là Gia Cát Chính Ngã và mấy người. DS, sách mới đã được đăng tải, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân. Vô cùng biết ơn. Chương 140, Chu Tước bay lên, trở về Lạc Dương. Chương 140, Chu Tước bay lên, trở về Lạc Dương. Nhìn Lý Thái Hằng bước ra, mấy người lập tức quét mắt một cái. Chỉ cái nhìn này, Liên Tinh cung chủ và Gia Cát Chính Ngã đồng tử co rụt lại. Trong lòng vô cùng chấn động, đều thầm nói, khí huyết thật nồng hậu. Trong mắt bọn họ, khí huyết của Lý Thái Hằng như mặt trời chói chang, tỏa sáng trên không trung. Khí huyết dồi dào như vậy, khiến Liên Tinh cung chủ và Gia Cát Chính Ngã đều tự hổ thẹn. Trừ hai người này, những người còn lại thì không có nhãn lực như vậy. Cao thủ đang kỉnh, đâu dễ dàng nhìn thấu như vậy. Thiết thủ và vô tình tuy võ công rất cao, mấy tháng qua cũng có tiến bộ. Nhưng nói cho cùng cũng chỉ là tông sư cảnh giới mà thôi. Trên lệch Lý Thái Hằng cả một đại cảnh giới, căn bản không thể nhìn thấu hắn. Gia Cát tiên sinh sao lại xử lý xong việc nhanh như vậy? Ha ha ha, tiểu hữu không còn sớm nữa, đã hơn 10 ngày kể từ lần cuối chúng ta gặp mặt rồi. Lời này vừa thốt ra, đồng tử Lý Thái Hằng co rụt lại, có chút không thể tin được. Nhưng Gia Cát Chính Ngã chắc chắn sẽ không dùng lời nói dối vụng về này để lừa gạt hắn. Hắn bản thân cũng không ngờ, một lần bế quan lại trôi qua hơn 10 ngày. Thời hạn 10 ngày đã hẹn trước, nói cho cùng vẫn là hắn tự mình thất hẹn. Lý Thái Hằng cười khổ một tiếng. Các vị thứ lỗi, ta bế quan đã lâu, còn tưởng chỉ mới qua 3 ngày thôi. Liên Tinh cung chủ nghe lời này, khẽ mỉm cười. Đâu chỉ 3 ngày, đến ngày thứ 7, đệ tử đã đến bẩm báo bản cung rồi. Ngươi một ngày 3 bữa đều không ăn, nếu không phải bên ngoài mật thất, bản cung có thể cảm nhận được khí tức của ngươi. E rằng ta đã nghĩ ngươi chết rồi. Liên Tinh cung chủ trêu chọc Lý Thái Hằng một chút. Đối với việc Lý Thái Hằng bế quan hơn 10 ngày, nàng cũng rất ngạc nhiên. Phải biết rằng, bế quan lâu như vậy không có gì lạ, lạ là hơn 10 ngày này lại không giọt nước nào vào bụng. Hiện giờ nhìn Lý Thái Hằng, hắn ngược lại tinh thần sảng khoái, không có bất kỳ khó chịu nào. Năng lực này, cao thủ đại tông sư cảnh giới tuyệt đối không có. Nhưng Lý Thái Hằng có thể làm được điều này, đủ để chứng minh hắn không hề đơn giản. Cung chủ nói vừa rồi, ta đã chậm trễ mấy ngày, lẽ ra phải sớm khởi hành đến Lạc Dương phủ rồi. Không biết Yêu Nguyệt cung chủ ở đâu, Lý Mỗ còn muốn cáo biệt một phen. E rằng phải khiến Lý Thần Y gì thất vọng rồi, tỷ tỷ đã bế quan rồi. Trước khi bế quan đã nói với bản cung, ân tình của Lý Thần Y Lìa đối với Di Hoa cung, Di Hoa cung tự nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng. Lý Thái Hằng nghe lời này, lập tức hiểu ý của Yêu Nguyệt cung chủ. Bất kể là thập nhị tinh tướng hay bát phẩm linh đan tẩy tùy đan, Lý Thái Hằng quả thật đã giúp Di Hoa cung rất nhiều, có thể nói như vậy. Lý Thái Hằng gián tiếp khiến Di Hoa cung có thêm hai cường giả lục địa chân nhân cảnh giới. Ân tình này thật sự quá lớn, chỉ riêng Mặc Ngọc Mai Hoa không thể đền đáp được ân tình này. Nếu Yêu Nguyệt cung chủ đã bế quan, ta sẽ không làm phiền nữa. Phiền Liên Tinh cung chủ chuyển lời cho Yêu Nguyệt cung chủ. Cứ nói Lý Thái Hằng rất vinh dự được kết bạn với Yêu Nguyệt cung chủ. Liên Tinh cung chủ cười tươi. Vậy là Lý Thần Y Lìa đã kết bạn rồi. Cung chủ nói đùa rồi, Liên Tinh cung chủ đương nhiên cũng là bạn của ta Lý Thái Hằng. Gia Cát tiên sinh, chúng ta đã chậm trễ mấy ngày rồi, vẫn nên nhanh chóng lên đường thôi. Nhìn Lý Thái Hằng nóng lòng, Gia Cát tiên sinh cũng không từ chối. Được, nếu đã như vậy chúng ta hôm nay sẽ khởi hành. Liên Tinh cung chủ, mấy ngày nay đa tạ cung chủ đã khoản đãi. Hôm nay chúng ta xin cáo từ, sau này cung chủ có thời gian rảnh có thể đến kinh thành du ngoạn. Thần hầu phủ của ta nhất định sẽ quét dọn giường chiếu nên đón. Hai bên chắp tay hành lễ, không chút do dự, trở về phòng lấy hành lý, rồi đi ra ngoài Di Hoa cung. Cổng Tú xuất gốc, hai bên hàn huyên vài câu, Lý Thái Hằng theo sát bước chân của Gia Cát Chính Ngã, đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng mấy người, Liên Tinh cung chủ đột nhiên lẩm bẩm: "Tỷ tỷ, đã đến rồi, sao lại không ra cáo biệt một phen?" "Hừ, gặp gỡ tình cờ, người của triều đình vẫn nên ít tiếp xúc thì hơn." Vừa dứt lời, thân ảnh Yêu Nguyệt cung chủ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Liên Tinh cung chủ. Nhìn thái độ kiêu ngạo của Yêu Nguyệt cung chủ, Liên Tinh cung chủ trong lòng lắc đầu. Yêu Nguyệt là tỷ tỷ của nàng, nàng hiểu hơn ai hết, khẩu xà tâm phật. Miệng thì nói không muốn, nhưng chẳng phải vẫn lén lút đi theo sao? Nghĩ đến đây, Liên Tinh cung chủ trong lòng khẽ động. "Tỷ tỷ, vừa rồi Lý Thần Y Lìa nhờ ta chuyển lời cho tỷ." Quả nhiên, sự chú ý của Yêu Nguyệt cung chủ lập tức bị thu hút. Liên Tinh trong lòng cười, mặt không hề thay đổi. "Lý Thần Y Lìa nói, rất vinh dự được quen biết và kết bạn với tỷ tỷ." Lời Liên Tinh cung chủ vừa dứt, toàn thân Yêu Nguyệt cung chủ khẽ chấn động. Tâm trạng vốn bình thản lập tức dậy sóng. Nàng hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh đi nói: "Hừ, Liên Tinh ngươi quá ngây thơ rồi." Hắn nói là bạn thì là bạn sao? Bạn cung còn chưa đồng ý đâu. Lời nói vừa dứt, thân ảnh Yêu Nguyệt cung chủ lóe lên, liền biến mất trước mắt Liên Tinh cung chủ. Nhìn bóng lưng Yêu Nguyệt cung chủ biến mất, Liên Tinh cung chủ dường như vô thức lẩm bẩm: "Chỉ là bạn thôi sao?" Chuyện của hai vị cung chủ Di Hoa cung tạm thời không nhắc đến. Lý Thái Hằng và Gia Cát Chính đã rời khỏi Di Hoa cung chưa đầy một nén hương. Một luồng khí tức khó hiểu dường như lượn lờ xung quanh. Mấy người lập tức dừng bước, Lý Thái Hằng cau mày. Luồng khí tức này hắn rất quen thuộc, không ngờ đối phương lại nóng lòng đến vậy. Gia Cát Chính Ngã dẫn đầu cau mày, nhớ lại lời nói của Lý Thái Hằng hơn 10 ngày trước, lập tức trong lòng có mấy phần suy đoán. Các hạ là ai, đã đến rồi, chi bằng hiện thân gặp mặt. Ha ha ha, hóa ra là một trong những thái phó đương triều Gia Cát thần hầu, thật thất lễ rồi. Lý Thái Hằng, vận may của ngươi thật tốt, lại đi cùng lục địa chân nhân, lần này ngươi may mắn rồi. Lần sau ngươi sẽ không có vận may tốt như vậy đâu, có bản lĩnh thì ngươi ở cạnh lục địa chân nhân cả đời đi. Ha ha ha, Lý Thái Hằng chúng ta lần sau gặp lại. Giọng nói lượn lờ bên tai chậm rãi biến mất. Luồng khí tức khó hiểu đó đã biến mất không dấu vết. Sắc mặt Gia Cát Chính Ngã rất nghiêm trọng, người trong bóng tối vừa rồi thực lực tuyệt đối không kém hắn. "Tiểu Hữu, xem ra suy đoán của ngươi không sai, người vô hình vẫn luôn tìm cơ hội ra tay với ngươi." Sắc mặt Lý Thái Hằng cũng rất khó coi, hắn không ngờ đối phương lại nóng lòng đến vậy. Mới ra khỏi Tú Xuân Cốc được bao xa, gã râu quai nón kia đã tìm đến tận cửa rồi. Đúng vậy, thông qua khí tức và giọng nói vừa rồi, Lý Thái Hằng đã xác định được, người trong bóng tối vừa rồi chính là gã râu quai nón. "Đừng để ta tìm được cơ hội, nếu không sẽ giải cho cốt của người vô hình ngươi khắp nơi." Lý Thái Hằng trong lòng thầm phát hung ác. Xem ra kinh thành là không thể không đi rồi. Lý Thái Hằng cười khổ lắc đầu, giọng điệu bất lực nói: "Lý huynh đệ, kinh thành có gì không tốt, đến đó rồi thì như ở nhà mình vậy. Có khó khăn gì cứ tìm ta thiết thủ." Nhìn thiết thủ trượng nghĩa như vậy, Lý Thái Hằng trong lòng ấm áp. Đúng lúc này, tay Lý Thái Hằng siết chặt, vô tình không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh hắn. Nắm chặt tay hắn, ánh mắt vô cùng lo lắng. Nhìn vô tình lo lắng, Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười: "Không cần lo lắng, chẳng qua chỉ là một lục địa chân nhân cảnh giới, ta chỉ cần đột phá chân nhân cảnh giới, người vô hình sẽ không làm gì được ta." Lý Thái Hằng rất tự tin, nhưng trong mắt người khác đây lại là tự an ủi trong đau khổ. Dù sao lục địa chân nhân cảnh giới khó đến mức nào, Gia Cát Chính Ngã có quyền phát biểu nhất. Ngay cả hắn thiên tư tuyệt thế, cũng suýt chút nữa đã ngã xuống ở bước này, nếu không có linh đan rượu dược của hoàng thất giúp đỡ. Hắn tự hỏi mình căn bản không thể đột phá. Nhưng dáng vẻ tự tin của Lý Thái Hằng, khiến Gia Cát Chính Ngã đều nghi ngờ, hắn có phải có bảo bối gì có thể giúp người khác đột phá lục địa chân nhân cảnh giới hay không? Đúng lúc này, giọng nói của Lý Thái Hằng khiến mọi người đều dừng bước. Các vị, xin hãy đợi một chút, Lý Mộ đã chế tạo một cơ quan, lần này đi đường vốn đã muộn mấy ngày rồi. Chúng ta sẽ dùng cơ quan để trở về. Xin các vị đợi một chút, Lý Mộ đi rồi sẽ quay lại ngay. Gia Cát Chính Ngã và mấy người nhìn nhau, không biết Lý Thái Hằng đang bày trò gì. Nhưng đợi một chút cũng không sao. Chỉ thấy Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười, thân ảnh lóe lên, liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Thúc thúc, Lý Thần Ý liền một mình đi qua liệu có nguy hiểm gì không? Vô Tình rất lo lắng, dù sao vừa ra khỏi Di Hoa Cung, đã bị gã dâu quay nón lục địa chân nhân này chặn cửa. Hiện giờ Lý Thái Hằng một mình đi ra ngoài, Vô Tình rất lo lắng. Khoe miệng Gia Cát Chính Ngã giật giật, Lý Thái Hằng đã rót thuốc mê gì vào Vô Tình vậy, mới vừa đi thôi đã lo lắng rồi. Yên tâm đi, xung quanh không có ai, gã dâu quay nón đó đã rút lui rồi. Về điểm này, Gia Cát Chính Ngã vẫn rất tự tin, dù sao hắn và gã dâu quay nón cùng là lục địa chân nhân cảnh giới. Đối phương muốn che giấu khỏi phạm vi cảm nhận tinh thần của mình, cơ bản là không thể. Đúng lúc này, Gia Cát Chính Ngã cau mày, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một mảng lớn bóng đen không biết từ lúc nào đã che phủ thân ảnh của Vô Tình và những người khác. Mọi người cũng phát hiện ra điều bất thường, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức ngây người. Chỉ thấy trên không trung một vật khổng lồ hình dáng như chu tước lơ lửng trên không. Dưới bụng nó còn có hai ống phun ra ngọn lửa dài mấy mét, mọi người chưa từng thấy cơ quan nào có hình dạng như vậy. Lại còn có thể lơ lửng bay lượn trên không trung. Cái này đây là cái gì vậy? Không phải thật sự là chu tước đó chứ? Không thể nào, ngươi nhìn dưới bụng đó, rõ ràng là làm bằng thép tinh, rõ ràng là cơ quan. Cơ quan gì mà lớn như vậy, lại còn có thể bay trên không? Trong chốc lát, cả đội ngũ bàn tán xôn xao, ngay cả mười mấy hán tử cấm quân kia, nhìn thấy chu tước cơ quan thú cũng không khỏi kinh hãi. Ba người Gia Cát Chính Ngã cũng vô cùng kinh ngạc, vật khổng lồ này trong mắt bọn họ, ít nhất cũng có hơn 30 trượng. Toàn thân làm bằng thép tinh và gỗ đá, lại còn có thể lơ lửng trên không trung. Gia Cát Chính Ngã hành tẩu giang hồ mấy chục năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cơ quan thần kỳ như vậy. Đúng lúc này, giọng nói của Lý Thái Hằng vang lên trong sân. Các vị, xin mời lên đi, chúng ta sẽ đi chu tước trở về. Nghe lời Lý Thái Hằng, mọi người tuy kinh ngạc, nhưng vẫn rất hứng thú với vật khổng lồ này. Nhìn kỹ lại, trên đó quả thật có một vật thể hình dáng như ngôi nhà. Mọi người cũng không do dự, thân ảnh lóe lên, đều bay lên chu tước. Cấm quân kém nhất ở đây cũng là cao thủ hậu tiên, tuy khinh công không đặc biệt cao siêu, nhưng đều ở mức khá, tự nhiên sẽ không kéo chân. Không cầu hoa tươi, mọi người bước vào khoang lái, nhìn Lý Thái Hằng đang thao tác phía trước, rất kinh ngạc. Nhìn mọi người đã lên, Lý Thái Hằng cũng không nói nhiều. Được rồi, các vị đã đến đông đủ, chúng ta lên đường thôi. Lời nói vừa dứt, Lý Thái Hằng kéo cần gạt bên cạnh, chỉ thấy chu tước cơ quan thú toàn thân khẽ chấn động, chậm rãi bay lên, chỉ sau mấy hơi thở đã bay lên độ cao mấy trăm mét. Mắt mọi người lóe lên, kinh ngạc không thôi, vật khổng lồ này lại có thể bay cao như vậy. Gia Cát Chính Ngã trong lòng khẽ động, những người có mặt chỉ xem là chuyện lạ. Chỉ có hắn, người từng là giáo đầu trong quân đội mới biết, cơ quan như vậy nếu ở trong chiến trường sẽ mang lại tiện lợi lớn đến mức nào cho quân đội. Chu tước cơ quan thú bay lượn trên không trung không kiêng nể gì, trực tiếp bay thẳng đến Lạc Dương phủ. Lý Thái Hằng nhìn chu tước đã được thiết lập lộ trình, không đội vàng quay người lại. Nhìn hành động của Lý Thái Hằng, mọi người đều toát mồ hôi lạnh. Lý huynh đệ, vật khổng lồ này không cần điều khiển sao? Thiết thủ có chút toát mồ hôi lạnh, hắn tuy là cao thủ tông sư cảnh giới, nhưng đây là ở độ cao gần ngàn mét. Nếu có chuyện gì xảy ra, tu vi của hắn căn bản không thể sống sót. Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười, hiểu được sự lo lắng của mọi người có mặt. À, đương nhiên cần điều khiển, nhưng nếu bay thẳng thì chỉ cần tính toán tốt khoảng cách tốc độ, đến lúc đó chúng ta kiểm soát một chút là được. Chỉ khi rẽ, ta mới cần đích thân điều khiển. Đây chính là sự kết hợp giữa Mặc Gia cơ quan thuật và thần cơ bách luyện. Lý Tiểu Hữu thật sự khiến lão phu mở mang tầm mắt, cơ quan khổng lồ như vậy lại có thể khiến nó tự do bay lượn trên không trung. Thật đáng khâm phục. Gia Cát Chính Ngã vẻ mặt khâm phục, trên thực tế hắn cũng thật sự khâm phục trình độ cơ quan thuật của Lý Thái Hằng. Theo hắn được biết, ngay cả Chu Đình, người được mệnh danh là đệ nhất cơ quan diệu thủ của Đại Minh, cũng không thể làm được đến mức độ này. Lý Thái Hằng lại dễ dàng làm được, cơ quan thuật kinh hãi như vậy, thật sự khiến Gia Cát Chính Ngã không thể không khâm phục. Gia Cát tiên sinh quá khen rồi, cơ quan thuật chỉ là tiểu đạo, không thể lên đại nhã chi đường. Bình thường dùng để tiêu khiển một hai là đủ rồi. Sao có thể sánh bằng võ học đại đạo? Gia Cát tiên sinh là tiền bối, về võ học ta cần phải thỉnh giáo nhiều hơn. Gia Cát Chính Ngã nhìn Lý Thái Hằng vẻ mặt khiêm tốn, trong lòng lập tức dâng lên hảo cảm. Lý Thái Hằng này lại không vì cơ quan thuật của mình mà chìm đắm, ngược lại nhận thức rõ ràng rằng võ học mới là đại đạo. Điểm này so với Chu Đình trong truyền thuyết không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Ha ha ha, lão phu cũng chỉ là kỹ năng nhỏ bé, nếu tiểu hữu có hứng thú, chúng ta có thời gian có thể giao lưu một hai. Nhìn hai người khiêm tốn không thôi, Vô Tình và Thiết Thủ nhìn nhau, đều lắc đầu. Hai người này lại khiêm tốn rồi. Thời gian cứ thế trôi qua trong không khí vui vẻ như vậy. Giữa đường ăn trưa, Lý Thái Hằng lấy ra những món ăn đã chuẩn bị sẵn, khiến mấy người kinh ngạc. Không ngờ con cơ quan thú này lại còn có nhiều điều huyền diệu đến vậy. Có thể nghỉ ngơi, lại còn có thể nấu ăn, đơn giản là một căn phòng di động. Thời gian trôi qua vội vã, đường phố Lạc Dương phủ ở Nam Châu yên tĩnh lạ thường. Trong Lạc Dương hồ của Lạc Dương phủ, một phủ đệ xa hoa tọa lạc ở đó. Đây chính là cơ nghiệp mà Lý Thái Hằng đã mua ở Lạc Dương phủ. Rầm rầm, từng tiếng nổ vang lên trong Lạc Dương hồ, may mà Lạc Dương Hồ ở vị trí khá xa trong thành, nếu không thì động tĩnh này đã sớm kinh động đến quan phủ rồi. Chu Tước cơ quan thú khổng lồ lơ lửng trong hậu viện của Lý phủ, thân ảnh của nó từ từ hạ xuống. Bút. Một tiếng vang nhẹ vang lên, đuôi lửa của Chu Tước từ từ tắt, chân đạp xuống. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Chu Tước cơ quan thú đã yên tĩnh đậu trong hậu viện. Mười mấy bóng người lập tức bay xuống từ Chu Tước. Nhìn vật khổng lồ này, mấy người đều cảm thán. Chu Tước cơ quan thú này thật lợi hại, lại có thể rút ngắn hành trình hơn nửa tháng xuống còn một ngày. Thật sự khiến Lao Phu mở mang tầm mắt. Đây chính là sự thần kỳ của Mặc gia cơ quan thuật sao? Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười, trên đường đi, mấy người nói chuyện phiếm, cười nói vui vẻ. Tự nhiên sẽ nói đến việc chế tạo Chu Tước cơ quan thú, Lý Thái Hằng cũng không giấu giếm. Tự nhiên mọi người đều biết, Lý Thái Hằng lại biết Mặc gia cơ quan thuật. Đúng vậy, đây chính là Chu Tước, một trong tứ linh tiên tri của Mặc gia cơ quan thuật. Nhưng chế tạo một vật khổng lồ như thế này, thật sự quá khó khăn, để Lý Mỗ làm lại một lần nữa. Lý Mỗ cũng không muốn làm nữa. Lý Thái Hằng nói rất chân thành, dù sao đây là sự thật, vật khổng lồ trước mặt quá tốn tiền. Còn có việc thu thập các loại vật liệu, nếu không phải để thỏa mãn giấc mơ lái gần đẳng của mình. Với tính cách lười biếng của Lý Thái Hằng, hắn căn bản sẽ không chế tạo ra vật khổng lồ này. Dường như nghe ra ý trong lời nói của Lý Thái Hằng, Gia Cát Chính Ngã cũng không nghĩ nhiều. DS, sách mới đã được đăng tải, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng biết ơn. Chương 141, lần đầu đến kinh thành, trung tâm đại minh chương 141, lần đầu đến kinh thành, trung tâm đại minh dù sao thì Chu Tước cơ quan thú rất thần kỳ, nhưng mọi việc cần phải từng bước một, không thể vội vàng. Lý Thái Hằng nhìn những người có vẻ mệt mỏi, vội vàng chuyển đề tài. Được rồi, các vị đã buôn ba cả ngày rồi, mau nghỉ ngơi đi. Bạch Ngâu dẫn mấy vị khách đến phòng. Đúng vậy, Bạch Ngâu được Lý Thái Hằng giữ lại trong phủ không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh. Gia Cát Chính Ngã, Vô Tình và Thiết Thủ đã gặp Bạch Ngâu, đương nhiên không có gì lạ. Nhưng mười mấy người còn lại chưa từng thấy Bạch Ngâu có hình dáng như vậy, lập tức trong lòng run lên. Lý Thái Hằng đương nhiên hiểu được sự lo lắng của bọn họ. Các vị không cần lo lắng, Bạch Ngâu này là người máy cơ quan do tại hạ chế tạo, có thể có chút khác biệt so với người bình thường. Bình thường dùng để tiếp đãi khách, làm một số việc nhà. Các vị đừng để ý. Mười mấy cấm quân lập tức đỏ mặt, mình và những người khác thật sự quá kinh ngạc rồi. Không thấy Gia Cát Chính Ngã mấy người không hề có chút động dung sao? Mấy vị, mời. Nhìn những người được Bạch Ngâu dẫn đi sắp xếp, Lý Thái Hằng ngáp một cái. Ngồi xe như vậy, thật sự quá mệt mỏi. Hắn cũng không còn tâm trí làm việc gì khác nữa. Nhìn những người biến mất khỏi tầm mắt mình, Lý Thái Hằng cũng không do dự, trong lòng hắn khẽ động. Chiếc vòng tay phệ nang trên cổ tay Lý Thái Hằng khẽ lóe lên, lập tức thu Chu Tước cơ quan thú bảo. Phủ Lạc Dương về đêm đặc biệt yên tĩnh, tiếng động trong Lý phủ giống như một khúc nhạc đệm. Căn bản không có ai biết Lý Thái Hằng đã trở về, chỉ có những người hơi cảnh giác mới nghi ngờ, có phải đêm khuya sấm sét không? Nếu không thì sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Một đêm không lời, ánh sáng kim ô rải khắp mặt đất, không biết từ lúc nào thân ảnh Lý Thái Hằng đã sớm đến sân luyện võ. Bút bút. Từ thế khởi đầu của Bát Cực Quyền, các loại phương pháp luyện tập được Lý Thái Hằng lần lượt thi triển. Giữa quyền trường giao thoa, tiếng nổ của không khí liên tục không ngừng. Sân luyện võ này cách hậu viện 807 còn một đoạn đường rất dài. Sân luyện võ này và hậu viện còn một đoạn đường rất dài. Lý Thái Hằng căn bản không lo lắng mình làm phiền người khác nghỉ ngơi. Bút. Tiếng nổ của không khí tiếp tục, toàn thân Lý Thái Hằng đỏ bừng, nhưng không có chút mồ hôi nào chảy ra. Đây chính là điều kỳ diệu của cao thủ quốc thuật, khi luyện quyền, hắn phong bế toàn bộ lỗ chân lông, khóa chặt nguyên khí, tôi luyện thân thể, ở một mức độ nhất định có thể nói là vô lậu chi thân rồi. Nhưng đáng tiếc, ngay cả cao thủ đàn kình như Lý Thái Hằng cũng không thể khóa chặt lỗ chân lông của mình cả ngày. Nắm chắc nguyên khí trong tay mình, có thể thấy độ khó của vô lậu chi thân, nhưng có thể trải nghiệm trạng thái này trong một thời gian khi luyện quyền, đối với Lý Thái Hằng mà nói, càng nhiều càng tốt. Lý Thái Hằng thu công mà đứng, chậm rãi phun ra một luồng khí trắng. Hô. Theo tiếng thở ra của Lý Thái Hằng, một luồng khí trắng lập tức phun ra dài ba thước, lơ lửng trong không trung không tan. Ha ha ha, tiểu hữu nội phụ thật cường tráng, cư nhiên giữa hơi thở có thể phun ra ba thước bạch khí, có thể nói là người đầu tiên lão phu từng thấy. Đúng lúc này, Gia Cát Chính Ngã không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa sân luyện võ. Nhìn Lý Thái Hằng luyện quyền, trong mắt hắn tinh quang lóe lên. Gia Cát Chính Ngã tung hoành giang hồ không biết bao nhiêu năm, làm sao có thể không nhìn ra, quyền pháp của Lý Thái Hằng là một môn bí pháp tôi luyện thân thể cực kỳ thượng thừa. Mặc dù rất thần kỳ, nhưng Gia Cát Chính Ngã không quan tâm. Nhưng khi Lý Thái Hằng phun ra một luồng khí trắng dài ba thước, trong lòng Gia Cát Chính Ngã chấn động, nếu hắn không nhìn lầm, đây rõ ràng là một môn bí pháp có thể tôi luyện ngũ tạng lục phủ. Luồng khí trắng dài ba thước này không phải ai cũng có thể phun ra. Ngay cả cao thủ luyện thân chuyên tu thân thể, nếu không có bí pháp tôi luyện ngũ tạng lục phủ, cũng căn bản không thể làm được đến trình độ của Lý Thái Hằng. Gia Cát Chính Ngã mấy chục năm qua, võ công đã thấy trong giang hồ không đến ngàn thì cũng có mấy trăm rồi. Các loại thần công bí pháp, có cái tuy chưa từng thấy, nhưng cũng nghe nói qua những chỗ thần kỳ của nó. Nhưng đáng tiếc, quyền pháp mà Lý Thái Hằng luyện, Gia Cát Chính Ngã lại chưa từng thấy qua. Chỉ có thể từ chiêu thức mà nhìn ra, môn quyền pháp này ngoài là bí pháp luyện thể cực kỳ thượng thừa, càng giống một môn quyền pháp chuyển hóa từ võ công chiến trường mà ra, còn về bí pháp tôi luyện ngũ tạng lục phủ phía sau, càng khiến Gia Cát Chính Ngã. Đối với môn quyền pháp vô danh mà Lý Thái Hằng luyện tập, hắn nhìn với ánh mắt khác xưa. Trong giang hồ, có công pháp luyện thể tôi luyện ngũ tạng lục phủ hay không, chính là hai thế giới. Có bí pháp luyện thể như vậy, đó chính là bảo điển hiếm thấy trong giang hồ. Đừng nói cao thủ luyện thân, ngay cả cao thủ chuyên tu nội công cũng sẽ thèm muốn bí pháp này. Đương nhiên, không có bí pháp tôi luyện ngũ tạng lục phủ cũng không ảnh hưởng đến sự cao thâm của môn luyện thể này. chỉ là giá trị sẽ bị giảm đi rất nhiều. Nghe thấy tiếng cười của Gia Cát Chính Ngã, Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười. Khi Gia Cát Chính Ngã đến, hắn không che giấu hành tung của mình, Lý Thái Hằng đương nhiên có thể cảm nhận được sự xuất hiện của hắn. Khi mình luyện quyền, cũng không sợ bị người khác nhìn thấy, dù sao không có pháp môn vận chuyển kinh đạo, chỉ nhìn chiêu thức thì có ích gì. Điểm này hắn biết, Gia Cát Chính Ngã cũng biết. Cho nên một người quang minh chính đại nhìn, một người quang minh chính đại luyện. Gia Cát tiên sinh quá khen rồi, chút kỹ năng nhỏ mọn, làm sao có thể sánh bằng thần công của Gia Cát tiên sinh. Tiểu Hữu quá khiêm tốn rồi, thần công gì mà thần công, pháp môn luyện thể của tiểu Hữu hôm nay thật sự khiến lão phu mở rộng tầm mắt. Lão phu tự hỏi tung hoành giang hồ nhiều năm, võ công đã thấy cũng không ít, thần công tuyệt kỹ trong giang hồ tuy chưa từng thấy, nhưng đại khái cũng nghe nói qua một số, nhưng môn quyền pháp tôi luyện thân thể của tiểu Hữu hôm nay thật sự làm khó lão phu rồi. Xin tiểu Hữu không keo kiệt chỉ giáo, môn quyền pháp cực kỳ thượng thừa này là thần công gì? Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười, vẻ mặt rất trầm tĩnh. Gia Cát tiên sinh nói đùa rồi, thần công gì chứ, chỉ là một môn luyện thể pháp mà thôi. Quyền này tên là Bát Cực Quyền là từ võ công chiến trường mà chuyển hóa, sau khi được cao nhân cải tiến mới có diệu dụng như vậy. Trong lòng Gia Cát Chính Ngã dùng mình, cao nhân cải tiến. Hắn tự hỏi nếu đổi thành hắn, cải tiến một môn võ công chiến trường tôi luyện thân thể không là gì, nhưng thêm vào một môn bí pháp tôi luyện ngũ tạng lục phủ. Không phải Gia Cát Chính Ngã tự khiêm tốn, mà là ngay cả với tu vi của hắn hiện tại cũng không thể sáng tạo ra một môn bí pháp tôi luyện ngũ tạng lục phủ. Lại còn là pháp môn tinh diệu như vậy. Cao nhân này thật không tầm thường a, Lý Thái Hằng lại không biết, một câu nói tùy tiện của mình lại khiến Gia Cát Chính Ngã tự mình tưởng tượng. Tiên sinh hôm nay sao lại dậy sớm vậy? Lão phu đến để bàn bạc với tiểu Hữu một chút, công việc kinh thành bận rộn, nếu tiện thì chúng ta hôm nay xuất phát, thế nào? Nhìn Gia Cát Chính Ngã với vẻ mặt mong đợi, Lý Thái Hằng trong lòng biết, kinh thành nhất định có chuyện gì đó khiến hắn bận tâm. Nếu không cũng sẽ không đội vàng xuất phát như vậy. Lý Thái Hằng khẽ nhướng mày, mỉm cười. Mọi việc cứ theo sắp xếp của Gia Cát tiên sinh, ta ở Lạc Dương phủ cũng không có việc gì quan trọng. Y dịch quán Hữu Gian sáng nay đã bị tại hạ đóng cửa rồi. Tòa phủ đệ này cũng đã để lại một con rối canh giữ, một số vật linh tinh tại hạ cũng đã thu dọn xong rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Lời Lý Thái Hằng vừa dứt, Gia Cát Chính Ngã mắt sáng lên. Tốt, nói như vậy, vẫn là chúng ta cản trở rồi. Thế này, lão phu lập tức bảo bọn họ thu dọn hành lý, chúng ta ăn sáng xong thì xuất phát. Tốt, nếu đã vậy, Lý Mỗ sẽ đi kiểm tra xem có sơ hở gì không. Hai người lập tức thống nhất, hành động riêng. Lý Thái Hằng trước tiên phong tỏa lối đi cơ quan dưới lòng đất, sau đó để lại Hắc Ngô ở đây canh giữ phủ đệ. Dù sao đây cũng là phủ đệ đầu tiên hắn mua, vẫn có chút tình cảm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Lý Thái Hằng không muốn từ bỏ. Hơn nữa, chiến lực của Hắc Ngẫu còn mạnh hơn cả Bạch Ngẫu, ngay cả khi đối đầu với đại tông sư cũng không hề yếu thế. Để lại Hắc Ngẫu canh giữ phủ đệ, Lý Thái Hằng rất yên tâm. Thời gian trôi nhanh, mọi việc đã xong. Rầm rầm, chu tước cơ quan thú từ từ bay lên, may mắn đây là Lạc Dương Hồ, cách xa thành phố. Nếu không bị bách tính nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Chỉ sau vài hơi thở, chu tước cơ quan thú đã bay lượn trên bầu trời, bay thẳng đến Kinh Châu. Kinh Châu, một cái tên không thể bỏ qua ở Đại Minh. Kinh thành, một thành phố dưới chân tiên tử. Kinh thành nằm ở Kinh Châu, Kinh Châu chính là kinh thành, đây là nơi mà toàn bộ bách tính thiên hạ đều biết. Trong kinh thành có rất nhiều nhân tài ẩn mình, có thể nói là nhân tài đông đúc. Các cơ quan của triều đình đều có tổng bộ ở kinh thành. Thực lực của nó mạnh đến mức gần như vô địch thiên hạ Đại Minh. Trong kinh thành, đường xá trang trí cực kỳ phức tạp. Ngay cả những người lớn lên ở kinh thành từ nhỏ cũng không dám nói rằng mình biết tất cả mọi nơi. Ngày này, mười mấy người vội vã đi qua ngoài thành, chính là đoàn người Lý Thái Hằng. Nhìn bức tường thành cao hàng trăm trượng, Lý Thái Hằng không khỏi thầm kinh hãi, độ cao như vậy, ngay cả bản thân hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể vượt qua. Thế nào, đây chính là kinh thành, ngươi tuyệt đối không phải là người đầu tiên nhìn thấy tường thành mà kinh ngạc đâu. Gia Cát Chính Ngã khẽ mỉm cười, đối với việc Lý Thái Hằng kinh ngạc về độ cao của tường thành, hắn hoàn toàn hiểu được. Độ cao như vậy, ngay cả cao thủ tuyệt thế cảnh giới đại tông sư đỉnh phong, cũng không thể dựa vào khinh công mà bay lên được. Bức tường thành này được xây dựng là để ngăn chặn cao thủ võ lâm bay lượn trên mái nhà. Độ cao hàng trăm trượng này, đừng nói võ giả bình thường, ngay cả cao thủ cảnh giới đại tông sư cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể bay lên được. Chỉ có cao nhân cảnh giới lục địa chân nhân mới có thể vượt qua mà không gây tiếng động. Nhưng đã nói là cao nhân cảnh giới lục địa chân nhân rồi, thiên hạ rộng lớn như vậy, bọn họ có thể đi bất cứ đâu, cũng không cần dùng đến thủ đoạn như vậy. Nhìn ra các chính ngã kiên nhẫn giải thích, Lý Thái Hằng trong lòng thầm tán thưởng. Vậy nói như vậy, bức tường thành này là chuyên để ngăn chặn những tồn tại dưới cảnh giới lục địa chân nhân sao? Ra các chính ngã khẽ mỉm cười, cũng có thể nói như vậy. Mấy người vừa nói vừa cười đi về phía cổng thành, bức tường thành khổng lồ như vậy, cổng thành của nó cao tới 18 cánh. 9 cánh ở giữa thường không mở. Chỉ có 9 cánh cổng thành còn lại ở bên cạnh mới thường xuyên mở cửa. Lý Thái Hằng tò mò nhìn đội ngũ bên cạnh, mấy người cũng lần lượt xếp hàng vào thành. Kinh thành là trung tâm kinh tế và chính trị của toàn bộ Đại Minh, mỗi ngày có vô số người qua lại. Lý Thái Hằng ước chừng nhìn một cái, nếu không có quân lính duy trì trật tự, 18 cánh cổng thành này dù có mở hết không, sợ rằng cũng không đủ cho tất cả mọi người chen chúc, từ đó có thể thấy được số lượng người qua lại là bao nhiêu. Lý Thái Hằng đi theo Gia Cát Chính Ngã vào cổng thành. Trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, tiếng giao bán không ngừng. Những người bán hàng rong bên đường đều nở nụ cười. Lý Thái Hằng có chút ngạc nhiên, bách tính kinh thành này chính là khác biệt so với những nơi khác. Nhìn tinh thần diện mạo của họ là biết sống khá tốt. Đây chính là kinh thành, trung tâm của toàn bộ Đại Minh thiên hạ. Nhìn ánh mắt Lý Thái Hằng dừng lại trên người bách tính, Gia Cát Chính Ngã trong lòng suy nghĩ một chút liền hiểu ra điều gì đó. Dù sao cũng là kinh thành, nơi phồn hoa nhất Đại Minh, ngay cả bách tính ở đây cũng sống tốt hơn các thành phố khác. Lời nói của Gia Cát Chính Ngã khiến Lý Thái Hằng trong lòng có chút bừng tỉnh. Đúng vậy, dù sao cũng là kinh thành. Dưới chân thiên tử, nếu bách tính sống không tốt, đây chẳng phải là đang vả mặt hoàng đế sao? Kinh thành thật không giống những nơi khác, thật phồn hoa. Ha ha ha, đó là lẽ tự nhiên, toàn bộ Kinh Châu đều là địa bàn của kinh thành, ngươi thử nghĩ xem một châu chi địa, rộng lớn đến mức nào. Toàn bộ kinh đô có 9999 con đường lớn và vô số ngõ ngách nhỏ. Đừng nói là tiểu hữu ngươi, ngay cả lão phu sống ở đây mấy chục năm, cũng không dám nói đã hiểu rõ toàn bộ kinh thành. Lời này vừa nói ra, Lý Thái Hằng có chút chấn động, 9999 con đường. Ở đây nói đến là những con đường lớn chính thức, không tính những con đường nhỏ, ngõ ngách. Chưa kịp để Lý Thái Hằng hoàn hồn, Gia Cát Chính Ngã tiếp tục giới thiệu. Toàn bộ kinh thành được chia thành 5 khu vực lớn. Hoàng cung nằm ở khu trung tâm, cũng là khu lớn nhất, đương nhiên chúng ta tạm thời không vào được, cũng không tiện giới thiệu với tiểu hữu. Sau đó là 4 khu vực lớn đông tây nam bắc. Khu đông là nơi ở của các quan lại quý tộc, từ hoàng thân quốc thích đến quan lại lục phẩm đều ở khu đông. Lý Thái Hằng khẽ gật đầu, điểm này lại rất giống với Lạc Dương phủ. Nhưng dù là về diện tích hay chức vụ của quan lại, đều không phải Lạc Dương phủ có thể sánh bằng. Ở kinh thành, quan nhỏ nhất cũng là lục phẩm, nhưng ở Lạc Dương phủ, quan lục phẩm đã là đại nhân vật rồi. Có thể thấy được sự chênh lệch giữa hai bên. Khu tây là nơi đóng quân của các bộ phận trọng yếu của triều đình, ví dụ như Hộ Long Sơn Trang, Lục Phiến Môn, Cẩm Y Liễu vệ bao gồm cả thần hầu phủ của chúng ta đều ở đó. Khu nam chính là vị trí chúng ta đang ở hiện tại. Nơi đây là khu thương mại lớn nhất toàn bộ kinh thành, bất kể là dân thường hay phú giáp một phương, chỉ cần là kinh doanh mở cửa hàng đều phải ở đây. Lý Thái Hằng gật đầu. Chẳng trách nơi đây náo nhiệt như vậy, tiếng giao bán không ngừng. Ha ha ha, tiểu hữu có thời gian có thể đi dạo một chút. Tại hạ đoán không lầm thì khu bắc cuối cùng chính là nơi ở của dân thường phải không? Đúng vậy, khu bắc cuối cùng chính là nơi ở của dân thường. Cũng có thể nói là khu lớn nhất toàn bộ kinh đô ngoài hoàng cung. Gia Cát Chính Ngã cười gật đầu, ở kinh đô, ngoài hoàng cung thì khu bắc là lớn nhất. Bởi vì bất kể ở đâu, dân thường đều là đông nhất. Kinh thành cũng vậy. Mấy người đi qua từng con phố, xuyên qua từng ngõ hẻm. Lý Thái Hằng nhất thời có chút mơ hồ, kinh thành này có chút quá lớn. Đi qua phố 1.9 và hẻm, hắn hoàn toàn không nhớ được chút đường nào. Nhìn Lý Thái Hằng có chút mơ hồ, Gia Cát Chính Ngã mấy người cười cười. Trong kinh thành, đường phố ngõ hẻm quá nhiều, nếu không phải người bản địa, rất khó quen thuộc đường đi ở đây. Nhưng không sao, tiểu hữu ở kinh thành thời gian còn rất dài, có thời gian từ từ thích nghi. Đa tạ Gia Cát tiên sinh. Thời gian như nước, chốc lát sau, trước mắt Lý Thái Hằng cuối cùng cũng bỗng nhiên sáng sủa. Vốn là khu phố náo nhiệt, đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Trên đường đều là những người vội vã đi. Nhìn Lý Thái Hằng tò mò, Gia Cát Chính Ngã lập tức giải đáp. Những người này đều là quan lại của các bộ phận, đừng coi thường, rất có thể tùy tiện một người nào đó cũng là quan lại lục thất phẩm. Ở khu tây đều là những bộ phận rất quan trọng của triều đình, mỗi ngày đều rất bận rộn. Mặc dù không có không khí phồn hoa như khu nam, nhưng cũng coi là phồn thịnh rồi. Lý Thái Hằng nhìn xung quanh, những người đi bộ có vẻ mặt vội vã, có người thong dong tự tại, có người cầm những thứ giống như tài liệu trong tay, có người hai tay không đi về phía trước. Cảnh tượng như vậy khiến Lý Thái Hằng trong lòng bừng tỉnh, thế giới võ hiệp tổng hợp này thật khác biệt. Thành phố này đều biết phân chia khu vực, ngay cả ở kiếp trước cũng chia ra khu công nghiệp, khu thương mại, không ngờ ở thế giới võ hiệp tổng hợp lại có người lợi hại như vậy, có thể chia toàn bộ thành phố theo khu vực. Bẩm báo thái phó đại nhân, đã đến khu tây, thuộc hạ xin trở về phục mệnh. Đúng lúc này, 12 đại hán kia lập tức dừng bước, cúi người hành lễ với Gia Cát Chính Ngã nói: "Tốt, trên đường vất vả các vị rồi, một chút tấm lòng nhỏ, mời các minh đệ uống rượu. Trở về thay lão phu gửi lời hỏi thăm đến cấm quân thống lĩnh Thiết Thiên." Lời vừa dứt, thiết thủ bên cạnh đã đưa một túi bạc cho đại hán trước mặt. "Đs, sách mới đã được đăng tải, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích." Chương 142, Kinh Đông Ngũ Khu, vụ án bất ngờ. Chương 142, Kinh Đông Ngũ Khu, vụ án bất ngờ. 12 đại hán này nhìn nhau, vẻ mặt rất do dự. Trong ánh mắt dãy rủa một chút, liền nhận lấy túi bạc này. "Thuộc hạ đa tạ thái phó đại nhân, xin cáo từ." Nhìn mười mấy người biến mất khỏi tầm mắt, Lý Thái Hằng đứng bên cạnh há hốc mồm. Tại chỗ nhét bạc, thao tác này thật sự khiến Lý Thái Hằng kinh ngạc. Không ngờ Gia Cát Chính Ngã một đời cao nhân cảnh giới chân nhân, cư nhiên cũng làm chuyện như vậy. Nhìn Lý Thái Hằng có chút ngạc nhiên, Gia Cát Chính Ngã khẽ mỉm cười. "Thế nào, rất bất ngờ sao? Đây chính là cái khó khi làm quan trong triều, đừng nhìn lão phu là cảnh giới lục địa chân nhân, nhưng trên quan trường, uy củ cần phải giữ. Vẫn phải giữ, những người này vốn dĩ nên đóng quân ở Thục Châu thành, để đề phòng sự tấn công của 10 vạn đại sơn, nhưng những ngày này lại theo ta đi nam sông bắc, đã làm không ít việc, cũng rất vất vả, lần này cơ hội lập công ở 10 vạn đại sơn lại không đến lượt bọn họ. Cứ thế vội vàng theo lão phu về kinh thành, theo lẽ thường bọn họ nên có chút oán trách, nhưng không có cách nào, ai bảo bọn họ là cấm quân, chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Vừa rồi chỉ là cho bọn họ một chút bồi thường mà thôi. Nếu công lao không có được, thì cho một ít bồi thường về tiền bạc vậy. Tiểu hữu ngươi tin không, mười mấy hán tử này sau khi trở về, việc đầu tiên chính là bẩm báo chuyện này cho cấp trên của bọn họ là tướng quân Thiết Thiên." Lý Thái Hằng đứng bên cạnh nghe mà há hốc mồm, cầm bạc mà không lén lút giấu đi thì thôi, lại còn bẩm báo cho cấp trên, đây là thao tác gì? Đây chính là sự nghiêm khắc của cấm quân, điều này không thể xảy ra ở bất kỳ quân khu nào khác. Lý Thái Hằng nhìn sâu vào bóng lưng biến mất ở đằng xa. Khoảnh khắc này hắn có chút hiểu ra, vì sao cấm quân lại là quân đội mạnh nhất Đại Minh. "Đi thôi, tiểu hữu, phía trước chính là thần hầu phủ. Lão phu dẫn ngươi đi tham quan một chút. Khi Lý Thái Hằng đang trên đường đến thần hầu phủ, mười mấy đại hán này đã đến khu vực đóng quân của cấm quân. Một cánh cổng lớn làm bằng thép tinh xảo hiện ra trước mắt mọi người. Chỉ nhìn vào tấm biển trên cổng lớn, viết hai chữ lớn: Cấm quân. Chỉ có hai chữ lớn này, nhưng lại đầy đủ uy hiếp, trong vòng 100 mét không ai dám đến gần. Trong đại điện cấm quân, một người đàn ông trung niên ngồi sau bàn án. Hắn cau mày, như đang nghiên cứu điều gì đó. Người đàn ông trung niên này vẻ mặt rất uy nghiêm, không ba quanh thân tỏa ra một luồng sát khí, nhìn qua là biết là cao thủ hành quân đánh trận. Đối diện hắn đứng 12 đại hán, chính là 12 cấm quân vừa rời khỏi ra cắt chính ngã. Tướng quân, thuộc hạ đã bẩm báo xong. Lời vừa dứt, chỉ thấy người này đặt cuốn sách trong tay xuống, cau mày. Lão hổ Ly ra cắt này, làm việc thật kín kẽ. Các ngươi đã phục mệnh dưới trướng hắn nghe lệnh, cũng không có cơ hội lập công ở 10 vạn đại sơn rồi. Vậy thì các ngươi cứ giữ lấy số bạc đó đi. Còn về Lý Thái Hằng này, nhất thời, mắt tướng quân Tiết Thiên lóe lên tinh quang, quay người lại, đi đến trước mặt mười mấy cấm quân này. Vẻ mặt kinh ngạc bất định nói: "Các ngươi thật sự ngồi cơ quan thú trở về sao?" Bẩm báo tướng quân, lời của chúng ta đều là thật, con cơ quan thú tên Chu tức đó dài hơn 30 trượng, trên đó có thể ngồi gần 100 người, tốc độ bay cũng cực nhanh. Nghe Lý Thần Ý thì nói, hình như là mặc ra cơ quan thú. Tướng quân Tiết Thiên nhướng mày. Mặc ra cơ quan thú, tự nhiên là mặc ra cơ quan thú. Đối với mặc ra, Tiết Thiên thân là thống lĩnh cấm quân Đại Minh đương nhiên biết. Đừng nói hắn, ngay cả các cao tầng các nước cũng không ai không biết mặc ra. Bởi vì tất cả các kỹ thuật cơ quan của các quốc gia trên đại lục Thần Châu đều có nguồn gốc từ mặc ra và công thâu ra. Cũng may năm đó mặc tử du ngoạn các nước, mới để lại rất nhiều kỹ thuật cơ quan tiện lợi cho dân. Chỉ là mặc ra là một trong chư tử bách gia của Đại Tần Đế quốc, mà Đại Tần Đế quốc xưa nay vốn thần bí khó lường. Trong giang hồ, nó cũng khác với các vương triều lớn. Nhưng dù sao đi nữa, thiên hạ vẫn rất kiêng kỵ Đại Tần Đế quốc. Lần này nghe nói Lý Thái Hằng biết mặc ra cơ quan thuật, còn chế tạo một con chu tức cơ quan khổng lồ, có thể tự do bay lượn trên trời, đi lại các nơi, thân là thống lĩnh cấm quân. Tâm nhìn của hắn đương nhiên không kém, hắn lập tức biết được tác dụng của chu tức cơ quan thú này trên chiến trường. Đối với Lý Thái Hằng, tướng quân Tiết Thiên lại không biết nhiều, chỉ biết hắn là một thần y nổi tiếng giang hồ. Các ngươi vất vả rồi, đi nghỉ ngơi trước đi. Đuổi 12 người này đi. Ánh mắt Tiết Thiên nhìn về phía bầu trời ngoài cửa, xem ra phải tìm thời gian ghé thăm một chút rồi. Bên Tiết Thiên đang suy tính về chu tức cơ quan thú trong tay Lý Thái Hằng. Bên Lý Thái Hằng cũng không nhàn rỗi, hiện tại đã vào thần hầu phủ, làm quen với mọi người. Lão phu giới thiệu với tiểu hữu một chút, vị này là Truy Mệnh, vị này là Lãnh Huyết, đây là Đinh Đang, Đại Lang, Đại Dũng và Linh Nhi. Các vị, lão phu giới thiệu với các vị một chút, vị này chính là thần y đã chữa khỏi đôi chân cho Vô Tình, Lý Thái Hằng. Hôm nay vừa đến kinh thành, mấy ngày nay sẽ ở thần hầu phủ của chúng ta. Gia Cát Chính Ngã vừa vào thần hầu phủ, rõ ràng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Giới thiệu Lý Thái Hằng cho mọi người, nhiệm vụ của hắn coi như đã hoàn thành. Tại hạ Lý Thái Hằng, lần đầu đến bảo địa, mong các vị chỉ giáo nhiều hơn. Lý Thái Hằng chắp tay hành lễ, đối với những người trong thần hầu phủ này, hắn bản thân không quen thuộc, chỉ là từ kiếp trước mà biết được, cho nên vẫn là cẩn thận là trên hết. Ngươi chính là Lý Thái Hằng nổi tiếng thiên hạ đó sao? Thật sự đã gặp được chân nhân rồi. Truy Mệnh với vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Lý Thái Hằng. Đinh Đang mắt sáng lên. Chính là Lý Thần Y, ngươi ở thần hầu phủ của chúng ta nổi tiếng lắm, Vô Tình tỷ tỷ thường xuyên nhắc đến ngươi. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức có chút yên tĩnh, sắc mặt Vô Tình đỏ bừng lên. Đinh Đang, ngươi nói bậy bạ gì đó? Vô Tình không dám để Đinh Đang ở lại hiện trường nữa, lập tức tiến lên một bước, kéo Đinh Đang đi. Vô Tình tỷ, ngươi kéo ta làm gì? Ta còn chưa nói chuyện tử tế với Lý Thần Y đâu. Ngươi. Nhìn bóng dáng hai người đi xa, mọi người đều cười. Lý Thần Y thì thật sự là danh tiếng lẫy lừng, nghe nói ngươi có thể giải được Tam Thi Nao Thần Đan, còn chưa khỏi đôi chân cho Vô Tình tỷ. Điều lợi hại nhất là, ngươi còn phát hiện ra chuyện nỏ phá cương bị lộ, những chuyện này có phải là thật không? Đúng lúc này, Đại Dũng trước tiên đứng ra, hỏi Lý Thái Hằng đủ thứ chuyện. Nhất thời toàn bộ thần hầu phủ đều náo nhiệt lên. Được rồi, các vị, tiểu hữu đi đường mệt mỏi, trước tiên hãy nghỉ ngơi một chút. Như vậy, tối nay chúng ta vừa vặn cùng tiểu nương trở về, chúng ta cùng nhau ăn lẩu. Vừa ăn vừa nói chuyện. Nhìn sát trời đã không còn sớm, Gia Cát Chính Ngã lập tức nói với mấy người. Đại Dũng, ngươi đi sắp xếp phòng một chút, mấy ngày nay, Lý tiểu hữu sẽ ở đây. Vâng, thiên sinh, ta lập tức đi sắp xếp. Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ và ánh mắt đầy nghi hoặc của mấy người, Lý Thái Hằng lắc đầu. Hắn không ngờ, người của thần hầu phủ lại nhiều chuyện như vậy. Nhưng bầu không khí này vẫn không tệ. Đi theo Đại Dũng đến phòng của mình. Lý Thái Hằng lập tức nằm xuống giường, ngủ một giấc trưa thật ngon. Khi Lý Thái Hằng đang nghỉ ngơi, sự xuất hiện của hắn đã khiến các thế lực lớn ở kinh thành đều có động thái. Hộ Long Sơn Trang ở kinh thành đều là tồn tại nổi tiếng lẫy lừng, bởi vì trang chủ của nó chính là Hoàng Thúc Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị của Đường Kim Bệ Hạ. Thiết Đảm Thần Hầu vì từ nhỏ không được hoàng đế sủng ái, cho đến khi hoàng đế băng hà cũng không thể được phong vương vị. Nhưng không biết có phải lão hoàng đế trước khi lâm trung đã tỉnh ngộ, hay là vì lòng hổ thẹn. Trước khi băng hà, hắn đã ban cho Chu Vô Thị Thượng Phương Bảo Kiếm và Đan Tư Thiết Quán, còn cho phép hắn thành lập Hộ Long Sơn Trang, để hắn phụ tá hoàng đế Chu Hậu Chiếu còn nhỏ tuổi lúc bấy giờ ngồi vững ngai vàng. Mấy chục năm trôi qua, trong Đại Minh vương triều, bất kể là trong giang hồ hay trên triều đình, Hộ Long Sơn Trang đều là một chủ đề không thể bỏ qua. Bất kể Chu Vô Thị làm thế nào, thiên tử đương kim chính là nhờ sự giúp đỡ của Hộ Long Sơn Trang mới có thể ở tuổi này ngồi vững ngai vàng. Để ngăn chặn hoạn quan lộng quyền, nhiệm vụ chính của Hộ Long Sơn Trang ngoài việc thu thập tình báo, chính là kiềm chế Đông Tây Nhị Sưởng. Điều này cũng dẫn đến tình hình mấy thế lực lớn tranh đấu không ngừng trong những năm qua. Nhưng Chu Vô Thị biết, cảnh tượng này mới là lúc hắn an toàn nhất. Hoàng đế thích nhất là sự cân bằng, chỉ khi đấu với Đông Tây Nhị Sưởng càng vui vẻ, hắn mới càng an toàn. Tin tức xác định chưa? Nghĩa phụ, đã xác định rồi, Lý Thái Hằng quả thật đã đến kinh thành. Tốt, cuối cùng cũng đến rồi, có hy vọng rồi. Nhìn Chu Vô Thị với vẻ mặt vui mừng, Thượng quan Hải Đường vẻ mặt rất kinh ngạc, nghĩa phụ đã bao nhiêu năm không vui vẻ như vậy rồi. Dường như nhìn ra sự nghi ngờ của Thượng quan Hải Đường, Chu Vô Thị khẽ mỉm cười. Cha có một cố nhân, mấy chục năm trước ta và Cổ Tam Thông quyết đấu trên Thiên Sơn. Không ngờ, nàng lại vô tình lọt vào trường đấu của chúng ta, trúng nửa trường của cha. Ai, đây là sự hối tiếc cả đời của cha. Cha dùng phương pháp đặc biệt phong ấn nàng, tìm khắp thiên hạ danh ý để chữa trị vết thương của nàng. Rất tiếc, nhiều năm như vậy vẫn không có hiệu quả, Lý Thái Hằng này chính là hy vọng cuối cùng của cha. Hy vọng với y thuật của hắn có thể cứu sống cố hữu của ta. Chu Vô Thị không chỉ nói sơ qua đại khái sự việc, cũng không nói ra thân phận của cố hữu, cũng không nói ra đã dùng phương pháp gì mới có thể chống đỡ đến ngày hôm nay. Thượng quan Hải Đường chấp trưởng thiên hạ đệ nhất trang nhiều năm như vậy, vừa nhìn đã biết nghĩa phụ không muốn nói nhiều về chuyện này, lập tức chuyển đề tài. Nghĩa phụ, bây giờ con sẽ mời Lý Thần Y Lìa đến. Hải Đường, không đợi lúc này, cha mấy chục năm còn đợi được, không kém chút thời gian này. Lý Thần Y Lìa vừa đến kinh thành, còn rất nhiều nơi chưa quen thuộc, chúng ta cũng đừng tùy tiện quấy rầy. Đợi cha điều dưỡng trạng thái cơ thể của cố hữu đó tốt rồi, mời Lý Thần Y Lìa cũng không muộn. Vì Lý Thái Hằng đã đến kinh đô, Chu Vô Thị ngược lại không đợi nữa. Chỉ cần đến kinh thành, đó chính là địa bàn của Hộ Long Sơn Trang. An toàn của Lý Thái Hằng đã được đảm bảo. Chu Vô Thị vì sao lại vội vàng thông qua ra các chính ngã để mời Lý Thái Hằng? Không phải là sợ hắn ở bên ngoài đắc tội quá nhiều thế lực, bị giết sao? Lý Thái Hằng chết không sao, nhưng tố tâm của hắn thì sao? Đặc biệt là Chu Vô Thị thông qua Hộ Long Sơn Trang đã điều tra được một số tin tức ẩn giấu của tổ chức người vô hình, càng khiến Chu Vô Thị kiên định nguyên nhân để Lý Thái Hằng đến kinh thành, mới có tình huống ra các chính ngã mời Lý Thái Hằng đến kinh đô. Bây giờ Lý Thái Hằng đã như hắn mong muốn, đến kinh đô. Chu Vô Thị trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao ở kinh đô, sức mạnh của Hộ Long Sơn Trang vẫn rất mạnh mẽ, ngay cả khi Lý Thái Hằng đắc tội nhiều người hơn, nhiều thế lực hơn, chỉ cần hắn ở kinh thành, Chu Vô Thị có khả năng bảo vệ hắn. Vậy, Hải Đường, ngươi đi sắp xếp nhân lực, theo dõi mọi hành động của Thần Hồi Phủ. Nhưng nhớ, đừng đến quá gần. Để thiên hạ đệ nhất trang phái người điều tra, gần đây có giang hồ nhân sĩ lạ mặt nào vào thành không, đặc biệt là cao thủ trên cảnh giới đại tông sư. Trong lòng Thượng quan Hải Đường dùng mình, hắn biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là làm cho xong chuyện. Vâng, nghĩa phụ. Nhìn bóng lưng Thượng quan Hải Đường biến mất, ánh mắt Chu Vô Thị lúc sáng lúc tối. Tố Tâm, nàng yên tâm, ta rất nhanh sẽ cứu tỉnh nàng. Âm thanh này yếu ớt không thể nghe thấy, nhưng trong giọng điệu tràn đầy kiên định. Không chỉ là Hộ Long Sơn Trang, cùng lúc đó các thế lực lớn thông qua thai mắt khắp kinh đô, lần đầu tiên biết được tình hình Lý Thái Hằng vào kinh. Lục Phiến Môn, Cẩm Y Yệ Vệ, Đông Tây Nhị Sưởng, thậm chí là trong hoàng cung, nhất thời toàn bộ kinh đô ngầm sóng gió, một cơn bão vô hình sắp quét qua kinh đô. Trong Thần Hồi Phủ, Lý Thái Hằng và những người khác đang say sưa ăn lẩu trên bàn. Dẫn đầu là gia cấp chính ngã, dưới trướng có tứ đại danh bộ, tứ đại tiểu bộ và cuối cùng là Hồng Nhan Chi Kỷ tiểu nương đều đã đến đông đủ. Tứ đại danh bộ: Vô Tình, Truy Mệnh, Thiết Thủ và Lãnh Huyết. Tứ đại tiểu bộ: Đại Lang, Đinh Đang, Đại Dũng và Linh Nhi. Khi Lý Thái Hằng biết Thần Hồi Phủ lại có thêm tứ đại tiểu bộ, suýt chút nữa đã bật cười. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy không khí của Thần Hồi Phủ vẫn rất hài hòa. Mấy người vây quanh nồi lẩu rất náo nhiệt. 807 nhìn ra các chính ngã có vẻ mặt lo lắng, Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động. Mấy ngày nay hắn ở kinh thành vẫn phải ở Thần Hồi Phủ, cũng không tiện không giúp gì. Hơn nữa, hắn vẫn rất thích bầu không khí của toàn bộ Thần Hồi Phủ. Mặc dù không có ý định tham gia, nhưng là bạn bè thì có khó khăn nên giúp đỡ một chút. Ra các tiên sinh, trên đường đi đều đội vã trở về kinh thành. Có phải kinh thành đã xảy ra chuyện gì không? Lời này vừa nói ra, mấy người đều biến sắc, có chút im lặng. Lý Thái Hằng cũng không nói gì, vì hắn đã khơi gợi chủ đề, nên không có ý định bỏ qua. Chuyện này để ta nói đi. Điều bất ngờ là, người lên tiếng lại là Vô Tình. Khoảng thời gian trước, vụ án tiền giả ở Lạc Dương phủ ngươi còn nhớ không? Lý Mỗ đương nhiên nhớ. Kinh thành thời gian trước cũng xảy ra một vụ án tương tự. Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động, sẽ không phải là vụ án mà hắn tưởng tượng chứ? Mặc dù trong lòng có chút suy đoán, nhưng không tiện nói thẳng ra. Trong kinh đô, tuy không phải vụ án tiền giả, nhưng lại là vụ án tiền đồng giả. Lý Thái Hằng giả vờ thay đổi sắc mặt. Cư nhiên là tiền đồng giả, đây là nhằm vào hàng tỷ bách tính thiên hạ. Gia Cát Chính ngã cười khổ một tiếng, tiếp lời. Đây đâu chỉ là nhằm vào hàng tỷ bách tính, mà còn nhằm vào hoàng thượng. Tiền giấy này đều là quan lại quý tộc dùng, nhà bình thường căn bản không thể dùng tiền giấy. Nhưng tiền đồng thì khác, đây mới là tiền tệ thông dụng của bách tính giao dịch. Tiền đồng giả này vừa xuất hiện, tất yếu sẽ làm rối loạn toàn bộ thiên hạ. Huống chi hiện tại địa điểm xuất hiện lại là kinh đô. Lời nói của Gia Cát Chính ngã có chút nặng nề, nhưng Lý Thái Hằng hoàn toàn có thể hiểu được. Tiền đồng giả vừa xuất hiện đã ở kinh đô, điều này nói lên điều gì? Điều này cho thấy hung thủ rất có khả năng ở trong kinh đô, làm ra chuyện này dưới chân thiên tử. Căn bản là công khai và mặt hoàng đế. Đúng lúc này, Lý Thái Hằng cau mày. Nếu có tiền đồng giả, vì sao khi Lý Mỗ vào kinh đô, dường như bách tính không hề hay biết? Hiện tại vẫn là quy mô nhỏ, hơn nữa kinh đô thật sự quá lớn. Rất nhiều bách tính căn bản không biết chuyện này. Lý Thái Hằng có chút bừng tỉnh, kinh đô này chiếm một châu chi địa. Đó không phải là lớn bình thường, hiện tại tiền đồng giả này mới xuất hiện hơn một tháng, làm sao có thể nhanh chóng chuyển khắp kinh đô như vậy? Nhưng cũng sắp rồi, đã hơn một tháng rồi, nếu không giải quyết chuyện này, rất có thể toàn bộ bách tính kinh đô sẽ phát hiện ra. Nếu có tiền đồng giả, vậy có nghĩa là khuôn đúc tiền đồng đã bị đánh cắp. Đúng vậy, đây mới là điều khiến người ta khó hiểu, khuôn đúc tiền đồng được bảo vệ nghiêm ngặt, làm sao có thể bị đánh cắp một cách không tiếng động? Nhất định có nội gián, trong ngoài cấu kết mới có thể đạt được mục đích này. DS, sách mới đã được đăng tải, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 143, Tàn đô tàn bảo, giang hồ chấn động. Chương 143, Tàn đô tàn bảo, giang hồ chấn động. Lý Thái Hằng và Gia Cát Chính ngã phân tích từng chút một, lập tức toàn bộ cục diện dần dần sáng tỏ. Bây giờ điều cấp bách nhất là tìm ra khuôn đúc tiền đồng giả. Không biết Gia Cát tiên sinh có manh mối gì không? Lý Thái Hằng nhìn Gia Cát Chính ngã, hy vọng có thể từ miệng hắn mà có được câu trả lời. Lý huynh đệ, điểm này để ta nói đi. Truy Mệnh uống một ngụm rượu, lập tức tiếp lời. Thần hầu khi rời kinh đô, đã bảo ta âm thầm điều tra. Sau một thời gian dài cuối cùng cũng có manh mối. Giả Tam, một người chuyên giúp người khác làm những chuyện bẩn thỉu, đã xác định trong tay hắn có khuôn đúc tiền đồng. Lý Thái Hằng cau mày. Chuyên giúp người khác làm việc? Truy Mệnh nhìn Lý Thái Hằng một cái, khẽ mỉm cười. Đúng vậy, chuyên giúp người khác làm việc, loại người này trong giang hồ rất hiếm. Nhưng việc gì cũng nhận, từ ám sát quan lại đến những việc nhỏ nhặt như đưa thư, bọn họ đều làm. Giả Tam chính là người trong giới này. Lý Thái Hằng có chút cạn lời, đây chẳng phải là tương tự với tính chất của thợ săn tiền thưởng và thám tử tư ở kiếp trước sao? Truy Mệnh huynh đệ, xin tiếp tục. Truy Mệnh lại uống một ngụm rượu. Nhưng điều kỳ lạ là ở đây, những người trong giới như Giả Tam nên biết việc gì nên nhận, việc gì không nên nhận, đặc biệt là chuyện này liên quan đến bách tính thiên hạ. Chuyện này rõ ràng là mất đầu, ta không hiểu vì sao Giả Tam lại mạo hiểm như vậy. Mọi người nghe thấy lời này, trong lòng cảm thấy rất có lý. Đối với loại người làm việc vì tiền, nên biết việc gì có thể làm, việc gì không thể làm. Giả Tam này rõ ràng biết đây là chuyện mất đầu, nhưng hắn vẫn làm. Ánh mắt Lý Thái Hằng lóe lên, như nghĩ ra điều gì đó. Giả Tam này, rõ ràng biết mất đầu vẫn làm. Có khả năng nào, hắn có người bảo kê phía sau, nên hắn mới dám làm không? Lời này vừa nói ra, mấy người đều biến sắc, người nào có thể bảo kê Giả Tam đã gây ra chuyện tẩy trời như vậy? Cái này, Truy Mệnh lập tức cá khẩu, nếu thật sự có người này nhất định có thủ đoạn thông thiên. Truy Mệnh huynh đệ, ngươi tiếp tục nói đi. Tốt, thông qua điều tra của ta trong thời gian này, đã biết được địa điểm giao dịch của Giả Tam. Vào tối mai, Giả Tam sẽ gặp mặt người ở Túy Tiên Lâu, cụ thể là ai, làm gì thì ta không biết. Gia Cát Chính ngã khẽ mỉm cười, những ngày này cuối cùng cũng nhận được một chút tin tức hữu ích. Có thể điều tra ra những điều này trong thời gian ngắn như vậy, đã rất tốt rồi, Truy Mệnh huynh đệ vất vả rồi. Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động. Chuyện lần này khác với những gì hắn biết ra trong kiếp trước, là Giả Tam và Truy Mệnh giao dịch, nhưng hiện tại Truy Mệnh đã rõ ràng gia nhập Thần Hồi phủ. Còn Lãnh Huyết cũng vậy, hắn căn bản không có bối cảnh lục phiến môn. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng trong lòng thầm lắc đầu. Đây chính là thế giới võ hiệp tổng hợp, đã có chút loạn rồi. Lý Thái Hằng biết lợi thế tiên tri của mình về sau đã không còn nhiều nữa. Hiện tại sự thay đổi đã xuất hiện. Được rồi, nếu đã như vậy, tối mai chúng ta sẽ bố trí Thiên La Địa Vong ở Túy Tiên Lâu, bắt giữ Giả Tam. Chỉ cần có thể mở miệng hắn, nhất định có thể biết được một số thông tin quan trọng. Đối với Giả Tam, người của Thần Hầu phủ sẽ không bỏ qua. Dù sao Giả Tam rất có thể biết người đứng sau là ai. Tệ nhất, bọn họ cũng có thể tìm lại được khuôn đúc tiền đồng. Lý Thái Hằng trong lòng có chút nghi hoặc. Gia Cát tiên sinh, không biết khuôn đúc tiền đồng này là do ai chế tạo? Còn có thể là ai, chẳng phải là Chu Đình, đệ nhất cơ quan diệu thủ của Đại Minh sao? Lý Thái Hằng hơi ngạc nhiên, lại là Chu Đình, hắn có chút dở khóc dở cười. Chu Đình này cũng thật xui xẻo, lần trước Lạc Dương phủ cũng là khuôn đúc của hắn bị làm giả. Không ngờ, lần này hung thủ còn tuyệt hơn, trực tiếp đánh cắp khuôn đúc. Vậy Chu Đình này, Lý Thái Hằng tuy chưa nói hết, nhưng mọi người đã hiểu ý hắn. Gia Cát Chính ngã khẽ mỉm cười. Vụ án này khác với những vụ án trước, lần này là khuôn đúc tiền đồng bị đánh cắp, Chu Đình không có bản lĩnh này. Nhưng để ngăn chặn hung thủ đứng sau làm giả khuôn đúc, nên chúng ta đã giám sát Chu Đình rồi. Nói là giám sát, thực ra chính là bảo vệ, để ngăn hung thủ chó cùng rất dậu. Nghe thấy lời này, khoe miệng Lý Thái Hằng giật giật. Hay thật, còn được bảo vệ nữa, nói nghe hay thật, chẳng phải là giám sát công khai sao? May mà Chu Đình không biết võ công, nếu không chắc chắn sẽ chửi mắng. Lý Thái Hằng có thể tưởng tượng được tâm trạng bất ức của Chu Đình lúc này. Chúng ta tiếp tục ăn đi, ngày mai các ngươi sắp xếp, Lý Mô cũng đến Túy Tiên Lâu mở mang tầm mắt. Nghe thấy lời Lý Thái Hằng, mấy người trong lòng vui mừng. Gia Cát Chính ngã càng yên tâm hơn về hành động ngày mai, mặc dù hắn chưa thấy hết thủ đoạn của Lý Thái Hằng, nhưng từ các thông tin tình báo cũng có thể thấy được một hai, người này là một người toàn tài. Bất kể là mưu trí hay võ công ý thuật đều là tồn tại hàng đầu thế gian. Hành động ngày mai nếu có Lý Thái Hằng tham gia, chắc chắn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Cứ quyết định như vậy, Túy Nguyệt Lâu là sản nghiệp của Kiều Đường, đến lúc đó chúng ta sẽ sắp xếp phòng trước. Dĩ Dật Đại Lao nhất định sẽ bắt được Giả Tam trong một lần. Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười. Những chuyện này ra các tiên sinh cứ sắp xếp là được, hôm nay hiếm khi đến một lần. Ta tự mang theo một ít rượu, mấy vị nếm thử. Lời này vừa nói ra, Truy Mệnh lập tức mắt sáng lên, hắn vốn là người nghiện rượu như mạng. Rượu ở kinh đô hắn đều đã uống qua một lượt, có thể nói ngoài ngự tiểu trong hoàng cung hắn chưa nếm qua. Rượu ngon ở kinh đô hắn đều có thể kể ra 1-2-3. Lý huynh đệ mau lấy ra, để ta xem là mỹ tiểu gì. Lý Thái Hằng cũng không do dự, trở về phòng, lấy 3 loại rượu trong phệ nang ra. Chính là Anh Hùng Liệt, Thần Tiên Túy và Đào Hoa Nhất. Nhìn Lý Thái Hằng trở về, trong tay xách 6 vỏ rượu ngon, Truy Mệnh lập tức mắt sáng lên. Lý huynh đệ, ta đến giúp ngươi. Đặt 6 vỏ rượu ngon xuống. Lý Thái Hằng lập tức mở một vỏ, một mùi hương thoang thoảng lập tức lan tỏa khắp bàn rượu. Chưa kịp để mọi người nói gì, Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười giới thiệu. Vỏ rượu đã mở này, tên là Đào Hoa Nhất, là rượu dành riêng cho nữ tử uống. Có tác dụng làm đẹp da, điều hòa thân tâm, rượu cũng không đồng, vô tình và tiểu nương có thể nếm thử. Mấy vỏ rượu còn lại, có 2 loại. Một loại tên là Anh Hùng Liệt, một loại tên là Thần Tiên Túy. Nói đúng nghĩa đen, Anh Hùng Liệt là loại đồng nhất, còn Thần Tiên Túy lại là loại thông nhất. Các vị đừng khách khí, đều nếm thử đi. Lời vừa dứt, Truy Mệnh không kịp chờ đợi mở tất cả các vỏ rượu. 3 mùi rượu thơm lừng lan tỏa khắp thần hồi phủ, khiến mọi người hít một hơi thật sâu. Hà khu khu rượu ngon. Truy Mệnh không kịp chờ đợi uống một ngụm Anh Hùng Liệt. Độ cồn nồng nặc khiến sắc mặt Truy Mệnh đỏ bừng, Truy Mệnh mười mấy năm trong giang hồ, chưa từng uống loại rượu nào đồng như vậy. Nhất thời cả người không ổn, lại không muốn lãng phí mỹ rượu, nhổ ra. Lại bị độ cồn của Anh Hùng Liệt kích thích đến sắc mặt đỏ bừng. Mai mới uống xong, ho mấy tiếng, mới cảm thán một câu rượu ngon. Nhất thời mọi người đều tò mò, loại rượu này cư nhiên nồng đến vậy, ngay cả Truy Mệnh suýt nữa cũng gục ngã. Mấy người cũng không khách khí, có bài học của Truy Mệnh, mấy người cũng không uống rượu lớn. Mấy loại rượu đều nhấp một ngụm. Nhất thời, tiếng ho của nữ tử, tiếng cảm thán của nam tử vang lên trong bàn rượu. Không nói đến bàn rượu là nơi tốt nhất để kéo gần khoảng cách. 3 loại rượu của Lý Thái Hằng vừa xuất hiện, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Huống chi 3 loại rượu này đều là những vật quý hiếm trên đời, mọi người càng không thể bỏ lỡ. Thật là rượu ngon a, ngự tiểu lão phu uống trong hoàng cung cũng không đồng, không thơm như vậy. Gia Cát Chính Nga cũng không khỏi cảm thán, rượu này thật đồng, thật thơm. Khoe miệng Lý Thái Hằng nhếch lên, lập tức nói: "Mọi người cứ thoải mái uống, hôm nay 3 loại rượu này đủ dùng, chúng ta không say không về." Nhất thời bầu không khí toàn bộ bàn rượu đều được đẩy lên đỉnh điểm. Ngay cả Vô Tình, người bình thường không hay uống rượu, khi uống Đào Hoa Niết cũng có chút say. Huống chi những người khác. Thỏ ngọc treo cao trên trời, ánh trăng tĩnh lặng chiếu rọi mặt đất, nhất thời toàn bộ thần hầu phủ đều chìm đắm trong niềm vui. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc, toàn bộ kinh thành sáng mừng. Hô. Lý Thái Hằng chậm rãi đứng dậy thu công, phun ra một luồng khí trắng dài 3 thước. Đây là bài tập bắt buộc mỗi sáng, luyện bắt cực quyền. Kể từ khi đột phá đăng kình, Lý Thái Hằng lại có nhận thức mới về toàn bộ bắt cực quyền. Đặc biệt là bí pháp Hổ Báo Lôi Âm tôi luyện ngũ tạng lục phủ trong đó. Mỗi lần tu luyện đều có thể nghiệm mới, cho nên Lý Thái Hằng ngày ngày không ngừng nghỉ. Dù sao tu vi quốc thuật của hắn vẫn chưa tu luyện đến đỉnh phong, còn cần phải siêng năng luyện tập không ngừng. Quyền pháp hay, nội phù hay, tu vi thân thể thật cao thâm. Chỉ thấy Truy Mệnh không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh, nhìn luồng khí trắng dài 3 thước của Lý Thái Hằng, không nhịn được mở miệng khen ngợi. Lý Thái Hằng khẽ hoàn hồn. Truy Mệnh huynh đệ sao lại dậy sớm vậy? Hắc hắc, huynh đệ ta lần này chuyên đến tìm Lý huynh đệ. Ồ, không biết Truy Mệnh huynh đệ có việc gì quan trọng. Ta chỉ muốn hỏi, ngươi còn thần tiên túy không? Lý Thái Hằng nhìn Truy Mệnh một cái, không biết hắn đang có ý đồ gì. Truy Mệnh có chút ngại ngùng xoa xoa tay. Khu cụ Lý huynh đệ đừng hiểu lầm, ta là người thăm rượu, từ khi uống rượu của ngươi xong, rượu khác thật sự không thể uống được nữa. Ngày thường, buổi sáng ta đều nhấp 2 ngụm nhỏ, nhưng bây giờ rượu ngon ngày trước thật sự nhạt nhẽo như nhai sáp, xin huynh đệ giúp đỡ nhiều hơn. Nhìn Truy Mệnh thăm rượu, Lý Thái Hằng trong lòng khẽ thả lỏng. Hắn còn tưởng là chuyện gì, hóa ra chỉ là thèm rượu đơn thuần. Dễ nói, Truy Mệnh huynh đệ đợi một chút, ta vào phòng lấy cho ngươi. Truy Mệnh đi đi lại lại ở cửa, chỉ chốc lát sau, Lý Thái Hằng đã lấy ra một chiếc hộp gỗ lớn. Ở đây có một thùng rượu ngon, đủ cho Truy Mệnh huynh đệ dùng trong thời gian này rồi. Truy Mệnh huynh đệ cứ lấy đi. Nhìn thùng rượu ngon lớn này, Truy Mệnh không tranh khí nuốt nước bọt. Đây đều là cho ta sao? Đúng vậy, đều là cho ngươi, Truy Mệnh huynh đệ cứ lấy đi. Thật ngại quá, ta không thể lấy rượu của Lý huynh đệ mà không làm gì. Vậy, ta cũng không có nhiều bạc, huynh đệ ta sẽ dùng một tấm bản đồ kho báu để đổi với ngươi. Lời vừa dứt, Truy Mệnh đặt một tấm vải rách lên bàn. Vác thùng rượu biến mất khỏi tầm mắt Lý Thái Hằng. Nhìn Truy Mệnh vội vã, Lý Thái Hằng lắc đầu, có chút bất lực. Hắn là lần đầu tiên thấy người tham rượu như vậy. Mắt quét qua, tấm vải rách này lọt vào tầm mắt. Nhớ đến bản đồ kho báu mà Truy Mệnh nói, Lý Thái Hằng cầm tấm vải rách này lên. Nói là vải rách, thực ra cũng không biết làm bằng chất liệu gì. Lý Thái Hằng sờ vào tay thấy khá dai, nhìn những đường cong chẳng chịt trên đó. Lý Thái Hằng cau mày, thần sắc nghiêm túc hơn vài phần. Trên đây vẽ cái gì, Lý Thái Hằng căn bản không phân biệt được. Nhưng hắn có thể nhìn ra, tấm bản đồ này là tàn huyết. Thú vị, cái này còn chưa chắc đã là bản đồ kho báu thật, nhưng đáng tiếc, là một cái tàn huyết. Lý Thái Hằng có chút cảm thán, tấm bản đồ kho báu này rất có khả năng là thật. Nhưng đáng tiếc là, tấm bản đồ này là tàn huyết. Muốn tìm được phần còn lại của bản đồ kho báu làm sao dễ dàng như vậy, đại lục Thần Châu này thật sự quá lớn. Ngay cả Lý Thái Hằng cũng không có tự tin có thể tìm đủ phần còn lại của tấm bản đồ này. Nhưng có còn hơn không, cứ giữ lấy đi. Cất tấm bản đồ kho báu tàn khuyết này vào phệ nang. Lý Thái Hằng vươn bay, đi về phía tiền viện, đến đại sảnh. Mọi người đều ngồi đó bận rộn, Lý Thái Hằng nhìn kỹ, thật đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Đã sắp ăn sáng rồi. Nhanh, Lý huynh đệ, mau ngồi xuống, chúng ta sắp ăn rồi. Lý Thái Hằng gật đầu, chào hỏi mọi người. Nhìn xung quanh, cư nhiên không thấy Gia Cát Chính Ngã và Vô Tình. Gia Cát tiên sinh đâu rồi? Tiên sinh đang ở phía sau cùng Vô Tình tỉ xem tình báo, sắp qua rồi. Lời vừa dứt, Gia Cát Chính Ngã và Vô Tình liền chậm rãi đi tới. Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy? Gia Cát Chính Ngã vẻ mặt tươi cười, nếu không biết tình hình, còn tưởng hắn đã phá được vụ án tiền đồng giả rồi. Không có gì, vừa rồi Lý huynh đệ hỏi ngài đi đâu rồi. Ha ha ha, lão phu còn có thể làm gì, số phận bận rồi thôi. Vừa nói chuyện, mọi người vừa ngồi xuống, vừa ăn vừa nói, cũng không có quy tắc ăn không nói, ngủ không nói. Ai, gần đây giang hồ lại không yên bình rồi. Lão phu vừa xem tình báo mới đến, trong giang hồ sóng ngầm cuộn cuộn, có mấy kẻ dã tâm đã không nhịn được nữa rồi. Tiên sinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngay cả ngài cũng quan tâm như vậy. Gia Cát Chính ngã nhìn Lý Thái Hằng đang ăn cơm, lại liếc nhìn vẻ mặt mong đợi của mọi người. Được rồi, lão phu sẽ kể cho các ngươi nghe. Theo tình báo, Nhậm Ngã Hành đã tái xuất giang hồ, còn gây ra không ít rắc rối cho Nhật Nguyệt Thần Giáo. A, Nhậm Ngã Hành chính là đại ma đầu có thể hút công lực của người khác, giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo đó sao? Là cựu giáo chủ Đại Lang và Đại Dũng lập tức kinh hô. Đối với Nhậm Ngã Hành, trong giang hồ rất ít người không biết. Một tay hấp tinh đại pháp của hắn, quả thực khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật. Năm đó bao nhiêu người bị hắn hút cạn công lực, võ công bị phế hết. Phải biết rằng, trong giang hồ, phế võ công của người khác còn khó chịu hơn giết hắn. Lý Thái Hằng nghe thấy tình báo của Gia Cát Chính Ngã, nhướng mày. Hắn không ngờ, Nhậm Ngã Hành nhanh như vậy đã bị phát hiện. Nghĩ lại cũng đúng, chỉ cần Nhậm Ngã Hành ra ngoài, dựa vào năng lực và mối thù trong lòng hắn, làm sao có thể không tìm những người năm đó phản bội Nhật Nguyệt Thần Giáo để tính sổ? Chỉ cần hắn có hành động, chắc chắn sẽ bị Nhật Nguyệt Thần Giáo phát hiện. Chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn mà thôi. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng cũng không để ý, nhưng động tác ăn cơm hơi chậm lại một chút. Gia Cát Chính Ngã dường như không chú ý đến động tác của Lý Thái Hằng, tiếp tục phổ biến tình báo mình thấy cho mọi người. Điều quan trọng là, Nhậm Ngã Hành này không chỉ tái xuất giang hồ, mà công lực còn tăng vọt. Không biết bao nhiêu cao thủ đã bị hắn hút cạn công lực, điều này còn chưa tính, điều kỳ lạ là động thái của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Theo lý mà nói, Nhậm Ngã Hành ra tay với Nhật Nguyệt Thần Giáo, người lo lắng nhất phải là Đông Phương Bất Bại. Nhưng điều kỳ lạ là, Đông Phương Bất Bại lại không có chút động thái nào. Mặc cho Nhậm Ngã Hành giết bao nhiêu người của Nhật Nguyệt Thần Giáo, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Hiện tại toàn bộ giang hồ đều loạn rồi, có người nói Đông Phương Bất Bại đã chết, có người nói Đông Phương Bất Bại có thể bị trọng thương. Dù sao hiện tại Nhật Nguyệt Thần Giáo đang bị tấn công cả hai mặt, đang đánh nhau không ngừng với Ngũ Nhạc Kiếm Phái và Ma Giáo Tây Bực. Nhậm Ngã Hành lại đúng tay vào, Nhật Nguyệt Thần Giáo sống không dễ dàng gì. Lời này vừa nói ra, Lý Thái Hằng trong lòng lập tức dùng mình. Nếu hắn là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, hắn tuyệt đối không thể để Nhậm Ngã Hành gây sóng gió vào lúc này. Có câu nói rất hay, trừ nội trước, an ngoại sau. Bản thân Nhật Nguyệt Thần Giáo và Ngũ Nhạc Kiếm Phái, Ma Giáo Tây Vực đang đánh nhau không ngừng, lúc này trong nhà lại có người gây chuyện. Điều quan trọng là Đông Phương Bất Bại cư nhiên nhịn được, điều này có chút đáng suy ngẫm. DS, sách mới đã được đăng tải, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích.